Tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, để theo như thông báo của ban tổ chức, vào tối chủ nhật hàng tuần thầy sẽ trả lời vấn đáp cho các Phật tử trong đại lễ Vu Lan vừa qua. Các quý vị gửi rất nhiều lên câu hỏi lên ban tổ chức và gửi lên thầy, nhưng mà điều kiện thời gian không cho phép để trả lời hết các câu hỏi trong đại lễ được. Vì vậy mà chủ nhật tuần trước thầy đã trả lời một số câu hỏi và hôm nay thì lại tiếp tục. Và thông qua đây thì bây giờ trở đi thì cứ hàng tuần buổi tối chủ nhật thì sẽ có trả lời Phật pháp, vấn đáp trực tiếp các câu hỏi cho đây các Phật tử ở xa không về được. Các quý vị có thể cũng gửi câu hỏi qua mail của nhà chùa để ban tổ chức các vị sẽ tập hợp và sẽ đưa lên trình lên thầy, sẽ như lý như pháp để trả lời cho các quý vị. Nếu mà trong quá trình nghe trả lời mà các quý vị chưa được an tâm, chưa được hoan hỷ, các quý vị có thể đi tìm các bậc tôn túc trưởng lão khác để cầu các quý ngài khai thị cho mình để bao giờ được an tâm thì mới thôi. Bắt đầu vào chương trình Phật pháp vấn đáp kỳ số 33 ngày hôm nay thì có một Phật tử đưa câu hỏi như thế này. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy hoan hỷ độ trì cho gia đình con. Chồng con sinh ngày 8/4/1971. Gia đình con cúng Phật được 18 năm nay rồi. Gia đình con có thấy Phật pháp rất nhiệm màu. Trong khi chưa biết Phật pháp, nhà con sinh được 3 cháu gái. Nhưng khi cúng Phật được 7 năm, chúng con có hướng thiện làm lành. Con về một ngôi chùa gần đó, sư tăng xin cho con, thì đêm về con nằm mơ thấy hai bé trai cứ hụp ao sen từ bên này sang bên kia. Sau đó con sinh được hai cháu trai thật, chắc là sinh đôi. Từ lúc sinh ra cho đến 8 tháng, cháu khóc khỏe, dỗ sao cũng không nín ạ. Tối đến, con lại nằm mơ thấy hai cháu mặc áo chú tiểu ngồi cạnh Đức Ông. Con đi hỏi thì các thầy bảo là con Phật cho về thăm nhà chùa. Hôm sau, gia đình con cho hai cháu về nhà chùa gặp sư tăng, mà hai cháu ôm lấy sư tăng và không khóc nữa. Khi đưa hai cháu lên làm lễ thì đứa cầm chuông, đứa cầm mõ, và con đã gửi hai cháu vào đó. Đến nay hai cháu đã được 11 tuổi. Người ta bảo con đến 15 tuổi thì chuộc về và tôn bản mệnh cho hai cháu. Nhưng con không biết làm thế nào. Con xin Thầy chỉ bảo cho gia đình con ạ. Nhà con đã có ban Phật rồi, hai cháu cứ thế theo đó được không ạ? Con cảm ơn Thầy. Chúng ta thấy câu chuyện của một gia đình Phật tử đã theo Phật được 18 năm nay. Gia đình thì Phật tử nói là sinh được, trước đây chưa theo Phật thì sinh được 3 cô con gái. Theo Phật rồi thì cúng Phật được 7 năm thì nằm mơ thấy một cái giấc mơ. Thấy là hai đứa trẻ con ấy lặn hụp ở, hai đứa trẻ con trai ấy, lặn hụp ở dưới ao sen. Và một thời gian sau thì mang thai và sinh ra được hai đứa con trai, chắc là sinh đôi. Đây chắc chắn là sinh đôi rồi. Cái câu hỏi này chắc chắn sinh đôi. Sau khi sinh ra thì các cháu hay khóc, lại nằm mơ thấy là hai chú tiểu mặc áo nâu. Cho nên là đem cháu ra chùa, hỏi thì bảo đem cháu ra chùa. Từ khi mà làm lễ bán khoán xong đến nay thì các cháu nó ngoan. Và muốn hỏi rằng đến năm nay là năm 11 tuổi rồi, và nghe người ta bảo đến năm 15 tuổi thì phải chuộc về để tôn bản mệnh cho hai cháu. Tôn bản mệnh đây không phải là đạo Phật của chúng ta, mà tôn bản mệnh ở đây là gì? Theo đạo Thánh, theo đạo Mẫu, gọi là tôn bát hương, bát nhang bản mệnh ấy. Cái này là chắc chắn là bà Đồng nó lừa rồi. Nó lừa. Chúng ta biết rằng có cái gì hơn là đã ăn mày Phật sẽ ăn mày Phật cả đời, đời đời kiếp kiếp ăn mày Phật, thì có phải là tốt hơn không? Đúng không? Cho nên ở đây, ở chùa của Thầy đây, từ khi mà Thầy đi làm chủ trì cho đến hôm nay, tất cả con cháu của các Phật tử hoặc các thiện nam tín nữ có niềm tin với Phật đến nhờ nhà chùa làm lễ bán khoán cho các cháu, gọi là nương bóng đức ông ấy. Ở ngoài miền Bắc chúng ta có một cái tập tục không biết là có từ bao giờ, tôi nghĩ rằng từ khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam chúng ta đó, thì cái tục này cũng bắt đầu có dần dần có từ đó. Ngày xưa chúng tôi đi học hay nghe thấy các hòa thượng, các tường tọa kể rằng, mà chính chúng tôi cũng được chứng nghiệm cái đó rất là nhiều. Thì thường thường ấy, thì người ta hay nói rằng các cháu mà mới sinh ra, sinh vào cái giờ quan sát, tức cái giờ xấu đó, mình cứ nói nôm na cho dễ hiểu là sinh vào cái giờ xấu. Thì thường là gì, người không theo Phật pháp ấy, thì họ hay cúng mụ cho các con ấy. Còn mà người theo đồng bóng ấy, thì họ lại đội bát hương, tôn bát hương bản mệnh. Còn người theo Phật chúng ta thì bán khoán cho Đức Ông, tức là nương nhờ vào cửa Phật ăn mày Đức Ông để ngài ấy làm con nuôi của ngài, mình có nói nôm na làm con nuôi để các ngài gì trông cho theo bên Thánh ấy, thì làm lễ tôn nhang bản mệnh, gọi là làm con nuôi của Thánh. Còn người mà không theo tôn giáo nào á, họ theo cái tín ngưỡng dân gian á, thì họ cúng mụ, thì là họ giao cái phần đấy gì làm con nuôi của cái bà mụ ấy, những cái bà mụ đó. Còn người theo Phật chúng ta thì ngày xưa chúng tôi đi học, các hòa thượng, các thượng tọa, các cụ lớn lớn ấy, trẻ con sinh ra vào cái giờ quan sát hoặc vào giờ xấu đó, thì thường thường cứ đêm lại nó hay khóc. Đêm nó khóc ghê lắm cơ, khóc như là có người đánh nó, có người mà làm cho các con nó đau đớn đến cái mức độ nó khóc thét lên. Thậm chí có trường hợp khóc tím tái lên, khóc như là muốn chết ấy, muốn đứt hơi luôn ấy. Dỗ nào cũng không được. Thì cái trường hợp này ngày xưa thì các cụ chúng ta hay nói là ra bán khoán cho Đức Ông là hết. Cái Phật tử, những người theo Phật, cái ra bán khoán Đức Ông là hết. 10 người thì phải khỏi được gì 6-7, thậm chí có khi có trường hợp 10 ca khỏi được cả 10 luôn. Mà đặc biệt nữa là có một cái nữa này, ở trong nhà Phật chúng ta cái vải đỏ để hô thần nhập tượng ấy. Cái dấu mà hô thần nhập tượng chúng ta lấy về cứ cất rồi đấy, cất vào cái nơi nào trang nghiêm để đấy. Bao giờ trong nhà hoặc là họ hàng nhà chúng ta có các em bé, các cháu nó mới sinh mà hay khóc như thế, chỉ cần cái miếng vải đỏ bé bé nó xé ra nó bằng gì? Bằng hai ngón tay này thôi, hoặc ngoài hai ngón tay này chia đôi ra, nhỏ nhỏ như bằng cái bật lửa ga chia đôi ra cũng được. Một nửa thì cho vào trong cái gối của các con, các cháu nó ngủ. Còn một nửa bé bé thì cho kết thành lấy cái chỉ ngũ sắc. Kết lại là khâu cái miếng vải đó vào đây cho đeo vào tay là hết ngay. Cái này nó hẻo lắm. Gọi là chữa cái này, nó gọi là chữa theo cái tâm linh. Thế mà khỏi. Nhiều trường hợp như thế rồi. Chúng tôi giúp đỡ nhiều trường hợp như vậy. Rất nhiều. Còn cái cách dân gian người ta hay làm nữa đó này. Tiện đây cũng nói luôn để chúng ta biết cách dân gian người ta hay làm ngày xưa. Ví dụ như là nó hay khóc dạ đề như vậy, không đem đến chùa bán khoán. Thì lấy cái niêu đất ấy. Ngày xưa có cái niêu đất, cái nồi bằng đất ấy mà. Đấy thì dặn cái trước cái bà hàng xóm hoặc là người họ hàng nhà người ta quen quen. Thì hôm đó cái cháu nó ngủ thì thường ngủ bên cạnh cửa sổ. Mà bây giờ mà nếu như là thành phố thì không đập được. Nông thôn thì còn đập được cái niêu đất. Thành phố mà ngủ trên tầng 5 thì ai mà leo lên đó mà đập được ở bên ngoài đâu, đúng không? Thế ngày xưa ở cái nhà đất này này thì thường thường là các con nó ngủ sát cửa sổ, khi nào nó khóc kệ cho nó khóc, xong bắt đầu bảo cái người thân người mình dặn trước ở ngoài, cái lúc nó khóc như vậy cầm cả cái niêu đất ném vào cái cửa sổ. Tất nhiên cửa sổ phải có cửa nha, không có ném, không có cửa sổ thì trên nó vào thì trúng đầu thì các con thì chết. Ném vào cái cửa sổ nó kêu choảng một cái, nó vỡ cái đó, là giật mình một cái thế là khỏi. Đấy cũng là một cách chữa của dân gian. Một cái cách nữa là tôi mới biết được, chưa thử cái này, nhưng mà mới biết được cái cách này là người dân tộc ở trong quê của tôi ấy, họ hôm rồi họ mới mách là cái cách này nữa. Lấy cái chuối lá, cái quả chuối lá các quý vị, mà nó vừa chín tới, phải cái chuối lá nhé. Cái chuối lá này bây giờ nó ít lắm, phải mua được cái chuối lá. Cái chuối lá thì nó chín chín đấy, bây giờ cứ cho vào mà cọ. Cho nên cọ vừa đấy, con sức ra các con nó mới, gọi là nó rát vào đây thôi. Thế tôi cho nó cái, những các cháu nó hay khóc đó thì người ta nói là cái âm khí nó quá nhiều, cái dương khí nó ít, cho nên cái đêm về một cái thì cái âm khí nó nặng, nó thịnh lên, cho nên nó khó ở, nó khó thở. Đấy cũng là một cách giải thích rất là khoa học. Cũng khoa học đấy, không phải đơn giản. Thì cái chuối lá nó lại có gì? Nó có công năng là gì? Nó lại hút cái âm khí rất là tốt. Nó hút âm khí rất là tốt, cho nên cứ lấy cái chuối lá thì hơi nhẹ trên đầu xuống này, rồi hai bên mặt này xuống, xuống thẳng ngực, rồi hai bên này thì xuống thẳng vai, xuống thẳng dưới chân, cứ nhẹ nhẹ trên người các cháu thôi, thế là nó khỏi. Cái này thì tôi chưa làm, nhưng nghe một người mách, người dân tộc mách tôi như thế. Đấy, cách đấy cũng là cách để cho các con nó chữa cách khóc dạ đề, mình gọi là khóc dạ đề, cứ đêm về nó khóc. Nhưng mà bây giờ mình theo Phật rồi, cái tốt nhất thì cứ ra chùa nhờ có thể bán khoán cho là khỏi. Nếu ra chùa bán khoán mà chưa khỏi thì kiếm cái phải hô thần nhập tượng, đức chùa nào mà có cái đó xin cái đó là được ngay. Đó. Còn ở đây trường hợp đây nói là 11 năm rồi, bây giờ họ bảo đến năm 15 tuổi phải chuộc về để tôn bản mệnh cho hai cháu. Không nên. Mà đến 12 tuổi thì tốt nhất là gì? Quy cho các con nó. Có chuộc khoán về hay không chuộc khoán không quan trọng. Quan trọng là quy y cho các con nó, lấy pháp danh nhà Phật cho các con nó, thì mọi việc sẽ được tốt đẹp thôi. Cái trường hợp Phật tử này thì chỉ khuyên như vậy. Không nên đi chuộc về mà tôn nhang bản mệnh, lại đưa tự nhiên đang là con của Phật, đệ tử ăn mày, đức ông ăn mày Phật, tự nhiên bây giờ lại chuộc về đi đem bán sang nhà Thánh. Đúng không? Chúng ta là một Phật tử rồi, bảo là gì? Đệ tử con tên là quy Phật rồi, không quy hung thần quỷ vật. Đó. Chúng ta vẫn lễ kính Thánh, vẫn tôn trọng Thánh, nhưng chúng ta gì? Không làm đệ tử các ngài. Chúng ta là đệ tử của Phật, các ngài là đệ tử của Phật cơ mà. Thiên Đế Thích còn là đệ tử của Phật cơ mà. Mà các vị thánh đó đều là gì? Đều là con của, là cháu, là chắt chút chít của Thiên Đế Thích. Thì tội gì mà chúng ta không làm anh em với các vị ấy? Đó. Cho nên ở trường hợp này thì thầy khuyên là không nên chuộc khoán lại mà để đi tôn nhang bản mệnh theo cho cháu ở bên Thánh, mà cứ để đến năm 12 tuổi thì đăng ký danh sách quy cho các con nó làm chính thức là một Phật tử tại gia là tốt nhất. Như vậy là không phải lo lắng gì nữa cả. Sang câu hỏi thứ hai, một Phật tử hỏi rằng: con bạch thầy, con biết đến thầy qua nghe giảng trực tuyến các kỳ giảng kinh Địa Tạng, và con đã phát nguyện tụng kinh Địa Tạng được một nửa năm nay. Trước kia Khi chưa biết tới Phật Pháp, con nhờ thầy phong thủy, thầy nói nhà con thuộc cung họa hại, sẽ hại cho gia chủ. Gia chủ hay bị ốm đau, mà thực tế chồng con hay đau ốm. Thầy phong thủy nói phải lấy hòn đá chấn trước cửa ra vào sẽ được bình yên. Giờ con đã theo Phật, con rất băn khoăn, không biết có nên làm không? Như vậy, làm như vậy có phải yểm bùa không? Nếu con nhất tâm tụng kinh Địa Tạng để thay đổi cho việc đó có được không? Xin Thầy cho con một lời khuyên. A-di-đà Phật. Cái vấn đề phong thủy nó cũng có tồn tại các quý vị. Chúng ta bảo không có thì cũng không đúng. Chúng ta bảo có thì bảo giải thích thế nào là phong thủy. Nó có tướng trắng đen to nhỏ ra sao thì cũng chẳng ai trả lời được. Nhưng mà nó vẫn tồn tại bên cạnh cuộc sống của chúng ta. Đối với đạo Phật của chúng ta thì cái quan niệm phong thủy nó khác với đạo Lão. Thì cái phong thủy này nó thuộc về gì? Về Lão Giáo, tức là về Lão Tử. Chủ thuyết của Lão Tử tu tiên họ rất chọn, rất chú trọng về vấn đề phong thủy, đất cát, nhà cửa, vân vân. Đạo Phật thì chúng ta chú trọng về vấn đề gì? Vấn đề tu tập, vấn đề đạo hạnh, vấn đề nhân quả. Anh gieo nhân nào anh phải thụ quả đấy. Nhưng về Lão Giáo thì họ rất chú trọng về phong thủy đất cát. Tất cả mọi cái chúng ta đã sinh ra ở trên thế gian này, Đức Phật nói vạn sự vạn vật đều có cái các mối nhân duyên liên hệ chẳng chịt với nhau. Ai ngộ ra cái nào thì người đó xiển dương cái đó. Phật Pháp thì từ bi, bình đẳng, bác ái, muốn cho chúng sinh thoát ly sinh tử, cho nên Phật thuyết về nhân quả, khuyến chúng sinh bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện để đạt đến cái mức độ chân thiện mỹ, giải thoát hoàn toàn. Còn các tôn giáo khác có thể nói là gì? Họ đi đường vòng hơn, hoặc là họ gì? Họ chỉ lo về vấn đề nhân sinh quan, chú trọng đến nhân sinh quan nhiều hơn, tức là chú trọng vào cuộc sống của con người, có liên đới tới vũ trụ quan. Đi chăng nữa thì cũng chỉ để phục vụ lợi ích của con người. Cho nên vấn đề phong thủy đất cát phần lớn là để phục vụ lợi ích của con người chúng ta. Vì vậy mà theo chủ thuyết của phong thủy học, họ nói rằng con người ta sinh ra ở trên đời này cũng có mệnh khác nhau. Họ chia ra là gì? Là Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch, tức là chia ra 8 mệnh tương ưng với bát quái: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Càn thì thuộc về kim, Khảm thuộc về thổ, Khảm thuộc về thủy, Cấn thuộc về thổ, Cấn thì thuộc về mộc, Ly thuộc về hỏa, Khôn thì thuộc về thổ, Đoài thuộc về kim. Đấy, Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tôn, Ly, Khôn, Đoài. Đông Tứ Trạch thì gồm có gì? Gồm có Chấn là phía đông, Cấn là đông nam, Ly là gì? Là hướng nam, và Khảm là hướng bắc. Ngược lại còn gì? Còn Đoài, Tốn là hướng đông nam. Còn Tây Tứ Trạch thì gồm có Đoài là hướng tây, rồi tây nam, tây bắc và đông bắc. Đó, Đoài, kim, khôn, thổ. Đó, những cái đó gọi là gì? Tây Tứ Trạch và Đông Tứ Trạch, họ phân ra như vậy. Và họ tính toán theo cái cách tính của họ. Và ví dụ như Phật tử này nói là gì? Phật tử này ở nói rằng xem thầy phong thủy xem bói rằng nhà ở của Phật tử này á, so với chủ nhà, tức là chồng á, thuộc cung họa hại. Mà cung họa hại á, thì thường hay gặp vào những cái tai họa bất ngờ, ốm đau bệnh tật. Cung họa hại này còn đỡ, còn cung lục sát nữa. Cung lục sát, nếu mà nhà phạm vào hướng cung lục sát, hay là hướng ngủ, hướng bếp và cung lục sát, thì hay bị người ta gièm pha, và cũng hay gặp những tai họa, hay gặp những cái tai họa bất ngờ, cung thọ tử vân vân, thì sẽ là cái cung nặng nhất vân vân chẳng hạn. Đó thì về phong thủy học họ chia ra đại khái là như vậy. Ngày xưa chúng tôi nghiên cứu một chút, nhưng bây giờ thì gần như là bỏ rồi. Họ nói rằng có rất nhiều cái cách để trấn phong thủy. Ví dụ như dùng hòn đá. Hòn đá thì họ nói rằng hòn đá nếu mà gặp vào cái trường hợp như thế này thì dùng hòn đá. Mà hòn đá này thì nếu mà làm cho đúng theo cái hướng dẫn của phong thủy, họ làm cái hòn đá thường làm cái hòn đá này chôn xuống dưới, nếu mà bị cái đường nó đâm vào hay là bị chủ nhà ở cái mệnh mà hướng nó không hợp thì thường là họ phải làm cái bia đá, ghi lên cái bia đó là gì? Thái Sơn Thạch Cảm Đương. Và đúng vào ngày nào, giờ nào đó thì đào cái đất ở trước cửa nhà lên để chôn sâu xuống đó. Chôn sâu là phải mấy mét, mấy mét, mấy tấc, phải đào đúng như thế. Chôn như thế mới có hiệu quả. Mà đào phải đúng ngày, đúng giờ thì nó mới tốt. Không phải lúc nào bạn, lúc nào mang ra đào nó cũng được cái tác dụng như nhau đâu. Khác nhau hoàn toàn. Thường họ hay làm về ban đêm. Làm về ban đêm. Những cái làm cái việc lớn họ hay làm về cái đó. Hoặc rằng cũng có nhiều những cái vấn đề nó chấn về phong thủy như dùng thạch anh. Hoặc là đơn giản như gì? Dùng cái gương bát quái. Cái đơn giản nhất là dùng cái gương bát quái. Đem lên chùa nhờ các thầy chỉ cho 21 biến đại bi hoặc 108 biến đại bi vào đó. Bắt đầu treo gương bát quái lên trước cửa nhà. Trường hợp Phật tử này gia đình mà phạm một cái cung hòa hại nào này thì có thể mình làm đơn giản đấy, làm cái gương bát quái. Nếu không gương bát quái, gương thường cũng được. Tự chúng ta chỉ cũng được. Đem lên chỉ 108 biến đại bi vào đó. Để trước ban Phật hay ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, để cái gương đó, lấy khăn đỏ phủ vào và chúng ta chỉ 108 biến đại bi vào đó, chúng ta treo cái gương đó trước cửa ra vào cũng có tác dụng. Đó là cái vấn đề gì? Gọi là hóa giải về phong thủy học. Về phong thủy, về thuật phong thủy. Và có rất rất nhiều những cách hóa giải về phong thủy. Cái này chúng ta, cái thứ nhất là bây giờ thầy không muốn nói là cái này nhiều nữa. Thầy dành cho các nhà chuyên môn họ làm cái này. Nhưng nếu mà chúng ta là Phật tử á, chúng ta có niềm tin vào Phật chân chính rồi á, thì cái bùa hóa giải tốt nhất đó là gì? Đó là bỏ ác, làm lành, lãnh giữ hành thiện, tu nhân tích đức. Đó là cái lá bùa tốt nhất trong tất cả các lá bùa ở trên thế gian này. Và đặc biệt Phật tử này nếu mà bây giờ gặp được đạo tràng, biết được kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng rồi, phát nguyện thọ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, lấy 100 ngày, ăn chay trường tụng kinh Bồ Tát Địa Tạng 100 ngày, đem cúng dường hương hoa oản quả vân vân, và múc 7 chén nước dâng lên trước tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng mà cúng 100 ngày, mỗi một ngày tụng lấy này, hết một bộ kinh này, một thời cũng được, hai thời cũng được, ba thời thì càng tốt, chia thành ba thời thì càng có thời gian để niệm Phật. Không có thời gian thì 21 ngày hoặc 49 ngày, nhưng được 100 ngày. Trường hợp mà nặng nề thì 100 ngày là tốt nhất. Vì cái tâm của chúng ta sợ rằng là lúc thọ chỉ đọc tụng chúng ta chưa được nhất tâm, cho nên 21 ngày sợ rằng chưa đủ cái công lực, chưa đủ cái năng lượng, chưa cảm nhận được cái sự gia trì của quang minh công đức của Phật và Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm. Cho nên chúng ta phát nguyện 100 ngày thì tốt nhất. Khi chúng ta đọc tụng như vậy, tự công đức sinh ra. Cách hóa giải về xung khắc, về phong thủy, về đất cát, về nhà cửa đều giải quyết được hết. Cho nên ở đây thì Phật tử hỏi là nếu nhất tâm tụng kinh Địa Tạng có thay đổi được việc đó không? Tôi tin là thay đổi được. Nếu như nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, như lý như pháp, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện kèm theo nữa, tôi tin rằng gì? Sẽ thay đổi được. Nhưng mà cũng điều quan trọng là ông chồng cũng phải tin cơ. Nói làm sao ông chồng cũng phải tin. Vợ tụng kinh mà ông chồng nó cứ bĩu môi, bĩu lưỡi này đi ra, nó đã thúng đụng nia, rồi nó nói gì mày mê tín dị đoan là thế này thế khác. Thì cũng chỉ được phúc cho gì? Cho bà vợ tụng kinh và những người nhà thôi. Ông chồng nó bất tín, giống như mình bưng cơm lên bảo nó ăn mà nó không ăn thì nó có no không các quý vị? Có no không? Không, không no. Ít nhất nó phải có niềm tin. Nó không tin thì chúng ta không có cách gì để đưa Phật pháp vào trong tâm khảm, trong a lại gia thức của nó. Cho nên nếu đây là nhân duyên thì có thể là cũng có nhiều trường hợp cũng quái thai, vợ thì tin muốn hướng cho chồng với cho gia đình Phật pháp, bố mẹ biết Phật pháp hướng cho con, là con biết Phật pháp hướng cho bố mẹ, nhưng mà khổ lại người thân không tin, đặc biệt truyền vợ chồng. Vợ mà tin Phật hay đi chùa nhiều, ví dụ như mở khóa tu 7 ngày, đi cả 7 ngày về ông chồng nó lườm nó nguýt, ông thích thế nào cả, đúng không? Ở nhà thì cơm nước hầu ông hầu chồng, trông con trông cháu trong nhà, 7 ngày đi biển biệt về cũng tức. Thậm chí có trường hợp trên sân Tây này này, khổ quá hơn 70 tuổi rồi, vợ đi vào chùa tụng kinh về ông chồng ông ghen lồng ghen lộn lên, đi vào để ông sư ông mê hoặc để tán tỉnh ông sư, ông sư nó tán tỉnh bà ấy, thế này thế khác, khổ nỗi. Ở ngoài đời tôi bằng tuổi con tuổi cháu các vị ấy, đấy nó đời nó thế. Bởi vì trước đây khi chưa đi chùa thì lúc nào ông bà cũng cặp kề với nhau, đi đâu có nhau, rồi làm gì cũng gì rủ rỉ có nhau. Nhưng bây giờ đi chùa thì bà về gì, bà san bớt cái tình cảm của ông gì của mình cho ông á, ngày trưa bây giờ san cho Phật. Thì sao mà san cho Phật? Vì nhất tâm tụng kinh niệm Phật. Bây giờ trước đây thì ông muốn ăn cái gì cũng ra chợ cũng mua cũng làm tươi rói cho ông ăn, ông sướng. Nhưng bây giờ thì có làm thì ra mua cái đồ nó làm sẵn về ông ăn, nó không được ngon như ngày xưa nữa, không được thích nữa. Ngày xưa ông muốn thích là gì? Ngày giỗ ngày Tết phải thích là bà phải cắt tiết con gà trước mặt ông ấy. Thế thì ông ấy thì ông mới thấy cái đồ ăn này nó mới tươi, nó mới ngon. Bây giờ ra chợ mua đồ làm sẵn về, có khi ông lại nghĩ rằng cái đồ nó ôi thiêu, nó bán mấy ngày rồi chẳng hạn, vân vân. Đó. Cái đấy cũng là những điều, những cái yếu tố nó làm cho gì? Cho cái tình cảm vợ chồng dần dần nó thế này. Họ thấy đi thiếu, họ thấy thiếu đi một cái gì, họ thấy như hình mình mất đi một cái gì đó. Vợ của mình bao nhiêu năm chung thủy lo lắng cho mình, nay đến chùa tự nhiên là gì? Sao nhãng hay là có tình cảm với ông sư thật. Thế mà đau chứ đấy. Mà khổ đấy. Người đi chùa làm sư cũng không phải sướng đâu các quý vị ạ. Không phải sướng đâu, cứ đừng nghĩ làm sư là sướng. À, không phải tất cả đều là sướng đâu. Cứ coi lên bục giảng hoành tráng như thế là sướng đâu. Không phải. Cũng có trường hợp đấy. Ngoài sân Tây thì nói đấy, mấy Phật tử mà kể với tôi là ông bà cãi nhau cứ suốt ngày. Bà vợ đi chùa thì không được đi, nó cứ trốn, mà càng trốn càng chết. À, nó thế mới đau, càng trốn thì ông lại bảo gì, bà thầm thụt với cái ông sư ở trong chùa Khai Nguyên, nó bỏ bùa mê thuốc lú gì với bà mà bà cứ như thế. Và khổ nỗi nhìn người nó có ra cái nào, răng 36 cái thì mất đến 20 cái rồi. À không, tôi nói thật, hơn 70 tuổi rồi mà. Mà răng giả cũng chả có nữa luôn. Đấy, khổ thân thôi. Đấy. Thế mà còn ông ấy bảo là bà thầm thà thầm thọt, ông sư trong chùa ông bỏ mê thuốc lú thì bà cứ sảnh cái là bà chạy vào đấy. Đây là cái gì? Chúng ta không cảm hóa được người thân của mình bằng chính pháp, khổ lắm. Càng thầm thụt như thế càng để cho người ta nghi ngờ. Đời nó lắm chuyện éo le và buồn cười lắm các quý vị. Các quý vị có mà cười thì cười suốt đời không hết. Đó, cho nên ở đây chúng ta điều quan trọng phải cảm hóa làm sao. Giống như một vài Phật tử tôi mách cho cái nước này. Ví dụ ngày xưa ông là bộ đội, 102 bài giảng kinh Địa Tạng lần thứ nhất, có những đoạn tôi nói về cái đó chúng ta nghe. Ông là bộ đội ư? Mình nghe đúng cái đoạn mà tôi giảng, có cái đoạn nào về nói về các bác mà ngày xưa tham gia bên quân đội, thậm chí thiếu tướng đại tá quân đội về hưu mà sau này thì tin Phật á, cho ông nghe đúng phẩm của ông. Đó. Có những đoạn gì, nếu mà là công an hay là người mà làm doanh nghiệp, có những cái đoạn về đó mình nghe xong mình nghe đi nghe lại, mình nghe cái đoạn đó, đoạn này tốt này, lúc nào thấy ông ấy vui, thấy ông ấy vui mình ngồi ăn cơm mình giả vờ mình mở nhẹ nhẹ lên cái đúng cái đoạn đó cho ông nghe, câu được câu không. Tự nhiên dần dần có vài trường hợp như thế mà tôi mách nước như vậy mà các ông ấy nghe ra, các ông nghe ra. Và các ông thì trước đây các ông cứ nghĩ là mấy ông sư đầu chọc cái chữ biết gì ở trong chùa gõ mõ tụng kinh để quên chuyện đời thôi. Nhưng khi người ta nghe, hôm nay người ta nghe người ta thấy, tại sao ông này lại biết gì, biết cả đến cái việc binh pháp ở trong quân đội thế này, đúng không? Người ta tò mò. Nó gieo vào trong cái a lại ra thức của họ, cái tâm thức của họ một cái gì đó nó thân thiết rồi, gần gũi rồi. Đấy, giống như vừa cách đây cái đợt hôm nọ Phật Đản ở dưới chùa Quan Lâm dưới Xuân Mai á, có cái ông quân đội hình như là đại úy hay là trung úy gì đó tôi không rõ lắm, hay là thiếu tá gì, nói chung là cũng cấp bậc khá khá rồi, ở dưới đang đóng quân ở dưới Xuân Mai. Bà vợ đi chùa ngày đầu cũng thế, cũng phải trốn, cũng phải trốn, vì cả hai vợ chồng đều là quân đội mà. Nhưng bà vợ thì ngộ mộ đạo và đi chùa, nghe giảng lên đây tụng kinh Địa Tạng cứ phải trốn đi. Nhưng khi nghe thầy giảng như vậy, bắt đầu bà về cũng chơi cái quả rồi, mở đúng cái đoạn mà thầy giảng nào mà nó có liên quan tới cái vấn đề chính trị một chút, tâm linh một chút, và liên quan đến vấn đề quân đội một chút, đến tán dương các ông các bác một chút. Thế là mở, ông chồng có nghe câu được câu không. Thế là bắt đầu thì thấy ông không phản ứng gì, về mở thêm những cái bài giảng, những cái bài giảng nó liên quan đến cuộc sống nhà mình nữa. Ông nghe vài lần, cuối cùng là thấy tự nhiên là ông ấy bảo là hôm nào ăn cơm không mở, ông bảo đó, thế mẹ nó hôm nay không mở băng thầy giảng à? À, thế là bắt đầu từ đó mà cái bài cô ấy được nước một cái, cứ thế là mở suốt ngày với đêm, và thì mở quen, cuối cùng ông ấy nghiện lúc nào không biết. Và ngày đêm ông bảo vợ ấy, lấy một cái đài lên thỉnh cái đài để cho ông ấy nghe. Và chính bây giờ ông lại là người tụng kinh chăm hơn là vợ. Đấy, một sĩ quan quân đội chưa về hưu bây giờ còn tụng kinh chăm hơn là vợ ở đóng quân ngay trên Xuân Mai. Hôm hai vợ chồng đi ra đỉnh lễ thầy ở dưới chùa đó và phải gặp được thầy để cảm ơn nhờ những bài giảng của thầy, mà hai vợ chồng bây giờ cả nhà đều có tín tâm với Phật pháp, cả thằng con trai nữa. Thằng con trai đi bộ đội rồi, nhưng mà thì do mẹ và bố khuyến hóa thì đi bộ đội đem cả kinh Địa Tạng vào trong quân đội luôn. Đấy, trước khi đi đem cả quyển kinh Địa Tạng và cái quyển chú Đại Bi nhỏ nhỏ đi theo. Chúng ta thấy có cách để cảm hóa. Hôm nay chưa được chúng ta đừng có nản lòng. Vì vậy mà ở cái trường hợp này, Phật tử này muốn cảm hóa, muốn cho chồng mình thoát được những cái tay bay vạ gió về đất cát phong thủy không phù hợp nhà cửa, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, nhưng mà cũng phải khuyến dụ làm sao cho chồng mình có một chút niềm tin. Nếu không có một chút niềm tin nào thì Phật tử này có tụng hồi hướng đến cả 100 năm thì ông ấy vẫn không nhận được. Vì người ta có nhận đâu. Giống như mình cứ bưng cơm lên họ là gì? Họ lại trả lại cho mình. Mình bưng cơm lên mời họ ăn nhưng họ không thì không cho vào miệng, họ có no không? Không no. Giấu cho sơn hào hải vị đi chăng nữa, chúng ta bưng lên để trước mặt họ mà họ không ăn, họ vẫn không no. Cho nên điều quan trọng chúng ta là phải làm sao để họ ăn được, nói khéo làm sao để cho họ ăn. Đó. Thì cái trường hợp này thầy khuyên rằng nếu mà làm theo Phật pháp thì Phật tử này nên nhất tâm tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng. Và nếu không thì vẫn có thể dùng cái phương pháp phong thủy đấy cũng được. Nhưng mà tìm cái ông thầy phong thủy mà họ chuyên về phong thủy, đừng có dính tới vấn đề phù thủy. Nếu mà phong thủy mà dính tới phù thủy là nguy hiểm đấy. Nó cài âm binh nó vào đó thì nó chỉ phất được một thời gian sau thôi. Sau này mình mà không tốt, cúng bái không tốt, lễ lạc đối với cái ông thầy đó không tốt, nó làm cho chúng ta khuynh gia bại sản, sạt nghiệp, thậm chí là tai họa, chết chóc khổ đau, rất khổ sở. Còn ông thầy phong thủy học, ông thầy phong thủy học gọi là thuần túy, thì người ta không bao giờ dùng cái vấn đề âm binh để yểm vào cái đó để hại người. Ông thầy phong thủy thực sự, ông thầy phong thủy tốt thì người ta chỉ đem lại việc tốt thôi, phần lớn là đem lại việc tốt thôi. Cho nên tôi mới khuyên là ông thầy phong thủy phải phong thủy thuần túy, chứ đừng có liên quan đến vấn đề âm binh, thờ âm binh nữa, nó dùng phong thủy đấy thì dùng bùa dùng bèn là rất nguy hiểm. Xin chuyển sang câu hỏi thứ ba. Kính bạch thầy, cho con xin hỏi. Một, ở nhà con tụng kinh có một mình, có nên dùng chuông mõ không ạ? Xin thầy chỉ cho con cách khai chuông khai mõ. Nên, nhưng mà gì, dùng nhỏ thôi, đánh nhỏ thôi. Chuông mõ chúng ta dùng đủ nghe thôi. Ví dụ nhà chúng ta mà nhà cấp 4 chẳng hạn, chúng ta dậy từ 4 giờ sáng, 5 giờ sáng tụng kinh mà chồng con vẫn đang ngủ chẳng hạn, thì chúng ta thì có thể cũng xin Phật là khai cho chúng ta chỉ đọc thôi, chứ không cần chuông mõ. Nếu mà chồng con không hoan hỉ Thế 4 giờ sáng chúng ta đã cóc cóc keng keng rồi mà nó không ngủ được, nó dậy nó đạp cho chết. À, đúng không? À, chúng ta phải khéo cái này uyển chuyển. Còn nếu mà gia đình chúng ta có phòng thờ riêng, thì chúng ta nên có chuông có mõ, và chuông tức là gì? Là lệnh, mõ tức là gì? Là hiệu. Chúng ta đọc kinh mà có hiệu, có lệnh á, có trầm, có bổng, có hiệu, có lệnh á, thì cái tâm của chúng ta rất là an lạc. Mà thậm chí là các vị gì? Quỷ thần và thổ, long thần, thổ địa, các vị lịch đại gia tiên chúng ta, oan gia trái chủ chúng ta, nhiều đời nhiều kiếp mà có duyên á, họ cũng tụng kinh với mình. Thì có tiếng hiệu, tiếng lệnh đó thì nó sẽ tốt hơn, họ sẽ hoan hỉ hơn. À, cho nên á, chuông mõ chính là cái hiệu và cái lệnh, có được là tốt nhất. Mà còn nếu không có, gia đình chúng ta ở vào một cái thế là gì? Nếu chúng ta gõ chuông gõ mõ, hàng ông hàng xóm, bà hàng xóm thì nó khó tính. Nhà sát vách nhau mà cứ dậy sáng 4 giờ sáng chúng ta đã cóc cóc rồi á, nó vác đơn ra phường, ra xã thì nó kiện, làm ảnh hưởng tới gì? Tới cái không gian yên tĩnh của người khác, thì mình cũng gì ạ? Cũng không nên. Hoặc là có gõ thì chỉ gõ nhỏ trong phòng nhà mình thôi, làm sao nó bên kia vách tường nó không nghe thấy gì á. Đến chùa chúng ta nên họ còn kiện mà. Vào pháp hội, pháp hè là ngày xưa thì thầy quên đi là không bảo các bác, nó cứ mở loa thật to lên, họ không ngủ được, họ kiện. Họ vác cả đơn ra xã kiện. Và bây giờ mỗi lần có pháp hội, pháp hè là phải cho các vãi đi đến nói trước với gia đình người ta. Mấy gia đình ở khu đằng sau này là thôi các ông, các bà thì thông cảm. Phật tử họ nơi xa thập phương về đông người, mở loa nhỏ nhỏ thì họ ngồi tiếp đằng dưới hay ngồi bên ngoài không nghe được. Cho nên thì các bác thông cảm, nó chỉ có 2-3 ngày thôi, phải đi nói trước đấy. Các vị đừng nghĩ là thầy như thế là hoành tráng đâu. À, lắm khi cũng phải khom lưng trước tất cả mọi người đấy, phải cúi mình đấy. Không phải lúc nào cũng ngẩng cao đầu lên đâu, sống ở cuộc đời này là phải thế. Có lúc biết ngẩng, có lúc biết cúi thì mới trụ được, đặc biệt cái xã hội này. Mà xã hội này là còn đỡ. Các thầy ở bên phương Tây ấy, mà chúng ta gõ mõ hay chúng ta chỉ cần đỗ cái xe đi vào chùa, hay là vào gì, vào chùa mà đỗ cái xe ngoài đường thôi, dân người ta cũng kiện ngay. Chúng ta tụng kinh gõ mõ vào nhà bên cạnh là không ngủ được, nó kiện ngay. Mà kiện một cái là nó xử, nó phạt ngay, phạt hành chính, phạt tiền ngay. Không như Việt Nam chúng ta mà bảo còn xin xỏ rồi các bác thế này thế nọ hoan hỉ cho nhà chùa. Bên phương Tây không có chuyện hoan hỉ nhà chùa. Nhà chùa cũng như thứ dân, cũng như nhau hết. Nên dù sao ở Việt Nam chúng ta, người tu tập chúng ta như các Phật tử chúng ta vẫn còn sướng chán. Cho nên làm sao thì không nên ảnh hưởng tới bà con hàng xóm láng giềng là được. Còn nếu có chuông có mõ được là tốt nhất. Mà vì điều kiện hoàn cảnh đặc biệt như tôi vừa nói, hoặc là người thân trong gia đình không hoan hỉ, chỗ tu tập không có riêng biệt, hoặc nhà ông bà hàng xóm á, cứ nghe thấy tiếng chuông tiếng mõ là nó không bằng lòng, nó không hoan hỉ, thì chúng ta thì đọc không cũng được. Còn cái nghi thức khai chuông khai mõ thì các Phật tử phải học thôi. Thời gian đâu mà ở trên này thì không thể giảng cái đó được. Nhìn các sư đánh mà học. Nhìn các sư đánh mà học. Hoặc là thì muốn thì ra chùa, chùa nào gần thì đến gặp các thầy dạy cho nó đơn giản. Hoặc lên chùa nhờ các sư cô, các sư ông dạy cho cũng được. Không phải thì thầy lên đây thì gõ vài cái là học được đâu. Tiểu của thầy có người học đến tháng rồi còn chưa đánh được. Đâu phải đơn giản đâu. Thậm chí bây giờ mà sư ông kiểm tra lại, có khi lên sư ông, lên sư cô rồi mà sư ông kiểm tra đánh mõ còn chưa duyệt được. Không phải đơn giản đâu các quý vị. Phải có cái sự tập luyện lâu dài mới thành thục. Giống như văn ôn võ luyện á, cái việc đánh chuông đánh mõ mà tiếng nó có hay hay không thì cũng phải tập luyện luôn thì mới thành. Không có thì tiếng chuông tiếng mõ nó không ra thế nào cả, nghe lại phiền não thêm. Câu thứ hai, Phật tử này hỏi là: trong một lần con làm công quả tại chùa, khi đang bê đồ vào nhà tổ, con vô tình bước qua quyển kinh bước qua quyển Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni do một em bé đọc rồi làm rơi. Khi bước qua, con mới ngoái nhìn lại. Con xin thầy hoan hỉ cho con, hỏi tội của con có nặng không, phải làm thế nào để tiêu tội lỗi đó con đã gây ra. Cái này chúng ta thấy cái này chắc chắn là không có tội, chỉ có lỗi thôi. Vì sao? Vì mình có cố tình đâu, đúng không? Cái gì Đức Phật nói cố tình thì mới có tội, còn không cố tình đây gọi là có lỗi. Trường hợp Phật tử này gì, do bê đồ đi vào trong nhà tổ để cất, nhưng mà vô tình không nhìn xuống dưới đất, do gì? Có thể là tay bưng đồ nó chán hết mặt rồi, cho nên bước qua bước qua cái ngưỡng cửa đó, lại không ngờ là ở bên trong ngưỡng cửa đó lại có một cái quyển sách nói về cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Một em bé đọc xong em để rơi đó, lúc quay ra thì ngoái lại mới nhìn thấy. Thì lúc đó thì nhìn thấy thì biết là mình có lỗi, chứ không phải là có tội. Có lỗi là gì? Đây là vô tình thì gọi là có lỗi. Mà có lỗi thì sám hối là được thôi. Cái này chỉ cần đối trước ban Phật, ban tổ mà sám hối, con tên là gì, ngày tháng năm sinh, địa chỉ ở đâu, tên con là gì, Phật, pháp danh Phật tử là gì đó, họ tên và pháp danh là gì, địa chỉ ở đâu. Con thì vì lúc đó làm cái công việc như thế, vô tình bước qua cái quyển sách nói về cuộc đời Đức Phật như thế, con nhất, con gì, con không, không cố ý gây ra những điều đó. Cho nên con biết đấy thì cái lỗi do là vô tình của con. Cho nên nay đối trước Phật Tổ, đối trước Tam Bảo cho con xin thành tâm sám hối việc đó, những cái lỗi ấy. Thế thôi, thế là xong. Hoặc là mình có thể nói ra với một quý thầy, đối trước một sư phụ của mình nói cái việc đó và sư phụ mình chứng minh cho cái việc không phải là con cố ý thì Phật Bồ Tát cũng chẳng chấp đâu, vân vân. Thế là gì? Là hết. Cho nên Phật tử này yên tâm đi. Nếu mà chưa sám hối được thì ngay hôm nay nghe giảng xong thì tối nay tí nữa lên sám hối trước ban Phật nhà mình được. Hoặc là ngày mai ra chùa sám hối cái việc đó được thì hết thôi. Rất đơn giản thôi, vì đây là gì? Là vô tình chứ không phải cố ý. Nhưng mình thấy có lỗi thì mình thấy ăn năn, còn thấy chăn trở trong lòng thì cứ sám hối đắc an lạc. Nhà Phật nói sám hối đắc an lạc thì Phật tử này cứ nên sám hối, để sám hối xong là ngày mai là trong tâm thấy rảnh rang, thấy không bao giờ phải suy nghĩ về điều đó nữa. Một Phật tử nữa hỏi: thưa Thầy, tại sao tu sĩ Phật giáo phải sống độc thân và ăn chay? Con nghe nói Phật giáo Tây Tạng không buộc các tu sĩ phải sống độc thân, điều đó có đúng không ạ? À, cái này thì chúng ta thấy tùy theo cái hệ phái Phật giáo. Tùy theo hệ phái Phật giáo. À, không chỉ ở Tây Tạng, mà ở Nhật Bản cũng có một hệ phái Phật giáo gọi là hệ phái Tân Tăng. Hệ phái Tân Tăng do Ngài Ngài Đàm Loan, Thân Loan, Thân Loan, do Ngài Thân Loan. Ngài Thân Loan trước đây cũng vốn là một vị pháp sư xuất gia rất nổi tiếng. Nhưng mà vì là Ngài thì tướng hảo của Ngài quá đẹp trai, cho nên là bị cái cô công chúa con của Nhật Hoàng là gì, là thích Ngài, đến chùa lễ Phật và thích đem lòng yêu, yêu thầm, thương thầm, nhớ vụng Ngài và về ốm đau bệnh tật và ốm tương tư. Cho nên sau này vì thương con cho nên Nhật Hoàng ra lệnh cho gì, vị sư này, tức là Ngài Thân Loan, đã phải về để cưới cô công chúa ấy. Nếu mà không để cô công chúa ấy chết á, là tất cả tăng ni tự viện ở trong đất nước Nhật Bản đều bị gì, bị phá hủy và bị gì, giết hết. Ở trong cái điều kiện hoàn cảnh đó cho nên Ngài Thân Loan bắt buộc phải xả đạo ra về để cưới cô công chúa ấy. Nhưng mà vị ấy xin với đức vua là tuy là xả đạo ra về nhưng vẫn xin cho được tu ở đây, làm cho một ngôi chùa trong hoàng cung và tu. Và bắt đầu từ đó cái hệ phái gọi là Tân Tăng của Nhật Bản bắt đầu xuất hiện. Và họ chủ trương rằng người theo hệ phái đó xuất gia vẫn có thể lấy vợ. Đấy là hệ phái Tân Tăng của Nhật Bản. Và ở Việt Nam chúng ta cái thế kỷ 15, 16 cũng đã manh nha vấn đề đó. Thậm chí có những vị tăng thống, những vị tăng cang ở cái triều đại đó của Việt Nam chúng ta thì cũng có vợ, có con. Mình bây giờ gọi là hòa thượng, cái chức đó nó tương đương với cái chức có khi là chủ tịch hoặc phó chủ tịch Trung ương Giáo hội bây giờ, hoặc là trưởng các một trong những cái ban viện bây giờ, nó tương đương như thế, chức tăng thống, tăng ca ngày xưa như vậy. Nhưng mà vẫn có gì, có thê, có đới thê, tức là có vợ cả, có vợ lẽ thôi, thê, đới thê, tử, và tử tức là con, vợ cả, vợ lẽ và các con. Đó. Ngày xưa vua chúa thì hay gì có nhiều vợ, các vị tăng thống cũng có thể gì tăng cang, mà nếu mà họ lấy vợ được vài người. Nhưng rất may là cái đó vừa banh nha Việt Nam chúng ta một thời gian ngắn khi Phật pháp suy đồi, và đều bị các Phật tử tăng ni Phật tử là gì? Bài xích và loại bỏ ra khỏi đời sống của người xuất gia. Cho nên Phật giáo Việt Nam chúng ta thoát được cái vấn đề là học theo phái tâm tăng của Nhật Bản, đó là sư có quyền lấy vợ và sống như một người xuất gia trong chùa. Và sau này khi mà cái nạn đó được bỏ đi thì sư, những vị mà lấy vợ lấy con trong chùa thì phải làm ông thầy thống, không được đắp cà sa nữa, không được cạo tóc nữa, không được đắp cà sa như một vị sư xuất gia nữa, mà phải để tóc, chỉ được mặc áo nâu lên làm lễ thôi. Đó, cái sau này những vị mà đó, cho nên chúng ta mới gọi là thầy thống ở chùa là như thế, ông thống ông tự trong chùa. Đó, ở Việt Nam chúng ta mất thời gian ngắn như vậy. Còn ở Tây Tạng, Tây Tạng thì tôi chưa sang Tây Tạng, nhưng mà qua nghiên cứu, qua sách vở, qua hệ thống tu tập của Kim Cang Thừa, của Tạng Thừa, hay mình gọi là gì? Gọi là Phật giáo Mật Tông của Tây Tạng đó. Tây Tạng nó cũng có nhiều hệ phái các quý vị nhé. Hệ phái mũ vàng, hệ phái mũ đỏ, hệ phái mũ mũ đen, vân vân chẳng hạn. Có hệ phái họ cũng chủ trương là gì? Cho lấy vợ, giống như Phật giáo giáo Nhật Bản đó. Cũng chủ trương cho lấy vợ và sống như người xuất gia. Thì Tây Tạng có hệ phái họ chủ trương như vậy. Nhưng cái hệ phái mũ vàng và hệ phái mũ đỏ thì chủ trương là thanh tịnh xuất gia, tức là không được lập gia đình. Còn có một số hệ phái này họ cũng một nhánh nhỏ thôi của Phật giáo Tây Tạng thôi, chứ không phải là tất cả. Giống như Tây Tạng thì ở Nhật Bản đấy có hệ phái của ngài Thân Loan đó, gọi là hệ phái Tâm Tăng đó. Các vị biết các sư, vị sư chủ trì đồng thời cũng là tổng giám đốc hoặc là chủ tịch hội đồng quản trị ở cái ngôi chùa đó. Và cái ngôi chùa đó thì họ kinh doanh tất cả các mặt hàng như là một công ty ở ngoài đời vậy. Ở Nhật Bản bây giờ nó đang như thế. Cho nên chúng ta thấy Phật giáo ở Nhật Bản bây giờ thực sự mà nói gì về hệ thống chân tu của Phật giáo Nhật Bản bây giờ thì rất ít. Còn cái hệ thống mà phái Tân Tăng bây giờ Nhật Bản thì phát triển rất là mạnh. Đây là cái, đây chính là cái khởi nguồn của sự suy đồi của Phật giáo. Mà đây chúng ta cũng có thể nói thời mạt pháp mà, thì nó sẽ cái chuyện đó xảy ra là chuyện bình thường thôi. Thậm chí nó còn tồi tệ hơn nữa. Một vài trăm năm nữa, một vài nghìn năm nữa nó còn tồi tệ hơn nữa. 9-10 nghìn năm nữa thì còn càng tồi tệ hơn nữa. Và theo như kinh, theo như trong kinh Đức Phật Huyền Ký thì sau 12.000 năm giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta sẽ biến mất khỏi thế gian này. Lúc đó bộ kinh cuối cùng bị diệt, đó là bộ kinh gì? Vô Lượng Thọ. Và sau khi bộ kinh Vô Lượng Thọ diệt hết đi, thế gian không còn biết tới có kinh Phật nữa. Và mọi người ai có đủ duyên lắm thì chỉ biết một câu gì, nghe được một câu A Di Đà Phật, và không biết A Di Đà Phật là cái gì cả, nhưng cứ niệm như vậy. Niệm như vậy thì người đó thì đến lúc đó người đó cũng sẽ được gì? Đới nghiệp vãng sinh. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói như vậy. Và đến giai đoạn đó là giai đoạn mạt chốt sau của Phật giáo, của chính pháp, tượng pháp và thời mạt pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta ở thế giới này. Cho nên ở đây Phật tử này hỏi rằng tu sĩ, tại sao tu sĩ phải sống độc thân? Vì Đức Phật muốn là gì? Chúng ta biết là ở trong kinh Đức Phật nói cội nguồn sinh ra sinh tử, cội nguồn mà sinh ra cái việc sinh tử của chúng ta chính là ái dục. Muốn đoạn trừ được sinh tử luân hồi thì điều trước tiên phải đoạn trừ ái dục, đoạn trừ về lòng tham, về ái dục. Cho nên Đức Phật chủ trương là chúng ta tăng ni xuất gia phải sống độc thân để giữ cho được thanh tịnh, để sau này mới cái việc giải thoát của chúng ta nó được dễ hơn, ta không bị vướng mắc. Các vị biết là nếu vướng mắc vào gia đình, con cái thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ có gì? Có cái sự ràng buộc. Nam nữ mà yêu nhau nhiều thì có sự ràng buộc đó, chúng ta rất khó để ra đi về với Phật khi nhắm mắt xuôi tay. Chúng ta lo cho gia đình quá nhiều, gia đình cá nhân của chúng ta quá nhiều thì cũng rất khó để chúng ta gì? Tu tập để cầu thoát lên sinh tử một đời. Cho nên Phật giáo chủ trương là gì? Muốn tự do tự tại, giải thoát một đời thì việc đầu tiên là gì? Giữ gìn giới luật thanh tịnh, tu tập tinh tiến, gọi là văn tư tu giới định tuệ phải gì, phải đầy đủ thì mới dễ được giải thoát. Cho nên cái chủ trương của Phật giáo là sống độc thân như vậy. Còn và việc vấn đề Phật tử hỏi vì sao phải ăn chay, ý đây hỏi vì sao phải ăn chay. Ăn chay để chúng ta biết quan điểm của Phật giáo này, đạo Phật chúng ta là một đạo từ bi trí tuệ. Trong kinh A Hàm Đức Phật nói này, tất cả chúng sinh đều quý tiếc yêu thương mạng sống của mình, đều ham sống sợ chết. Và kinh còn nói gì, kinh Pháp Hoa Đức Phật còn nói tất cả chúng sinh đều có Phật tính, ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên quan điểm của Phật giáo của chúng ta là tôn trọng tất cả mạng sống, cho dù đó là một con trâu, con bò, con giun, con dế, con trùng, con kiến. Nhấn đến con người chúng ta, mạng sống là bình đẳng. Con kiến cũng có gia đình của con kiến, con trâu, con bò cũng có gia đình của con trâu, con bò. Chúng ta đừng nghĩ rằng con trâu không có gia đình. Chúng ta xem những phim Thế Giới Động Vật, đàn trâu hoang dã nó cũng có gia đình của nó. Có không? Có. Nó biết gì? Nó biết khi mà gặp nguy hiểm đối trước thú dữ, sư tử, hổ lang, sải báo, nó biết gì? Trừ rằng trường hợp nó đi lẻ, đơn lẻ thì nó không làm gì được. Thế còn nó đi với cả một đàn mấy chục con, thậm chí hàng mấy trăm con, sẵn sàng những con trâu đực, những con trâu khỏe, những con trâu to, con trâu trưởng thành đi vào ngoài bảo vệ cho con trâu yếu và con trâu nghé, con trâu bé ở gì? Đi ở vòng trong. Khi nó hành hương, khi nó đi kiếm ăn, khi gặp cái bất chắc một cái là gì? Những con trâu đực, con trâu khỏe nhất đi ra vòng ngoài để đối đầu bảo vệ gia đình của nó, bảo vệ đồng loại của nó, bảo vệ những đàn con của nó. Con chim, chúng ta đừng có nghĩ rằng á nó vô tư. Con chim cũng có tổ ấm, mà có tổ ấm đương nhiên là cũng có gì ạ? Có vợ, có chồng và có gì? Có con. Tất cả các loài vật được sinh ra trên đời này, con muỗi, chúng ta đừng nghĩ con muỗi không có gia đình. Con muỗi cũng có gia đình của nó. Con kiến, con trùng, con cá, con cua, con ốc, con tôm, nó có gia đình không? Có gia đình của nó. Nó có gia đình của nó. Nhưng điều quan trọng nó có tìm lại được gia đình của nó hay không? Vì chúng ta thấy ở dưới sông á, con cá, con tôm, nó có khi những cái loài cá mà nó gì, đặc biệt loài cá hồi chẳng hạn, nó lên tận ở trên gì, trên thượng nguồn sông, nó đẻ trứng xong á, để nó qua một thời gian nó mới nở ra con cá con, nó chảy, nó trôi ra biển, dần dần sau này không biết nó gặp lại, nó tìm bằng cách nào. Nhưng tìm bằng cách nào á, chúng ta là thế giới con người, chúng ta đâu có biết được họ tìm nhau bằng cách nào, đúng không? Nhưng chúng ta thấy con cá heo, hay là con cá gì, con cá nhà táng chẳng hạn, to lớn như vậy. Xong rồi tôi đọc thấy một bài báo mà một con cá mẹ để tang con thì con cá con suốt cả một nửa tháng. Đấy, con cá nhà táng, con cá mình, con cá gọi cá heo lưng gù, cá nhà táng, cá to đó. Thì thường thường cái loại cá đó nó chết, nó thường để tang nhau 1 đến 2 đến 3 ngày. Nhưng mà riêng con cá này á, các nhà khoa học hải dương học của Mỹ nghiên cứu đi theo dõi, nó để tang con nó gì suốt đúng một nửa tháng. Đi đâu nó đem con nó đi. Con nó chết rồi nhưng nó cứ ủi con nó đi. Đấy gọi là cái phương án, gọi là cái để tang, ta cá để tang nhau, yêu thương nhau như thế đấy các quý vị. Tôi ngày xưa tôi được chứng kiến, mà cho đến bây giờ tôi vẫn còn ân hận. Cho đến hôm nay thật sự khi nói đến tôi mới ân hận là gì? Ngày xưa tôi còn làm đứa trẻ chăn bò, bé bé thì năm đó khoảng 12, 13 tuổi. Hôm đó trời giông bão, tôi nhớ trời giông bão vào buổi chiều khoảng độ tầm 4 đến 5 giờ chiều, tôi lùa đoàn bò ăn no rồi đi về nhà thì trời nó mưa, trời mưa bão. Khi mà đàn bò về đi qua cái cổng ngoài nhà tôi ấy, thì tôi thấy có hai con chim, chim gáy, nhưng gọi chim bồ câu đó, ở trong quê tôi gọi chim gáy. Thì thấy một con gì, nó đầu đấy mà này, mình đi đến sát ngay đó gần đấy thì khoảng từ đây ra đến cái đèn kia nó khoảng độ 4-5 mét thôi. Nhưng cái con chim, thấy một con chim thì nằm ở đó, và một con chim khỏe cứ rúc rúc và chạy bên cạnh ấy. Thế mình thấy như vậy thì sướng quá rồi. Thấy nó không bay cho nên gì, ngó bên cạnh này, không thấy gì. Nhìn xa xa một chút thấy cái hoàn đất, chạy sang cầm cái hoàn đất ném, nhưng mà vừa giơ lên ném á, thì may mà không trúng cái con chim nó sống. Cái con chim sống nó sợ con nó bay đi, thế thấy còn con còn lại rồi. Hóa ra là con chim đấy đã chết, con chim gáy đã chết, và con chim kia nó cứ chạy quanh và nó ủi đó. Nó chạy quanh nó rúc vào con chim chết, không biết đấy là vợ chồng hay là mẹ con hay bố con, mình không rõ lắm. Nhưng mà thấy mình thấy con kia nó thì còn lại một cái thì sờ vào nó còn ấm ấm. Thế là thì mang về là thịt là chén ngon lành. Coi như là một gì ạ? Một vận may hiếm có khó tìm của mình. Nhưng bây giờ ngày xưa chưa tu chưa biết gì Phật pháp, coi đó là một vận may. Tự nhiên đi chăn bò về đang đói thì chả có gì ăn, thấy một con chim gáy nó chết ngay gần cổng nhà như vậy thì mang vào để làm thịt luôn. Và ăn rất là ngon, coi đó là một gì? Một việc may mắn nhất trên đời của mình trong lúc đó. Nhưng cho đến bây giờ mình mới thấy ân hận. Biết cái Phật pháp rồi mới thấy là gì? Ân hận vô cùng. Con vật đó, nó còn biết yêu thương nhau như vậy. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta gì? Người tu hành bất cứ là xuất gia hay tại gia đều phải biết yêu thương các loại chúng sinh như yêu thương chính bản thân mình. Đấy là chính là Phật dạy chúng ta nuôi lớn cái tâm bồ đề của mình, cái lòng từ bi của mình, bình đẳng của mình, không chỉ trong loài người với loài với con người nữa, mà phải về với tất cả các loài sinh vật, dẫu cho nhỏ bé hay là to lớn. Cho nên Phật trong Phật giáo chúng ta mới chủ trương là gì? Nên ăn chay. Người tu tập muốn mau được giải thoát, muốn mau được đắc đạo, muốn mau được thành Phật đó, thì phải gì? Phải nên ăn chay. Còn chúng ta hay nghe thấy một số các quý thầy mà nói bóng nói gió, nói bịa cho những hành động sai trái của mình, nói là gì? Ôi giời ơi, tu cốt ở trong cái tâm. Ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối. Nói như vậy là chính là đang bạo biện cho cái việc làm xấu ác của mình. Không phải. Trong Phật giáo, người tu hành chân chính ấy, thì cái việc đầu tiên chúng ta thấy người, đặc biệt người xuất gia, tức phải khuyên phải nói gì? Ăn mặc không được là gì? Xa hoa lộng lẫy, không được tô điểm son phấn, không được gì làm cho mình nhá đẹp đẽ lên bằng cái cách trang điểm cho thân thể của mình, cũng không được là gì quá chú trọng đến thân thể của mình mà ăn thịt, uống huyết, gặm xương, hút tủy gì của các loài chúng sinh khác. Cho nên người xuất gia, Đức Phật nói người xuất gia chân chính cái trước tiên, tôi không biết là vị này tu là cao tăng đắc đạo hay cái gì đó, tôi chưa biết. Nhưng mà trong những cái giới luật căn bản của Phật dạy, không ăn thịt, không uống rượu, trừ trường hợp đặc biệt khai cho. Trường hợp khai cho đó là gì? Đó tức là ốm bệnh, bác sĩ bảo không dùng thì sẽ mất mạng. Không uống rượu để làm thuốc, để làm vị thuốc. Không dùng rượu để ngâm vào thuốc và làm vị thuốc dẫn bệnh á, để chữa bệnh á, thì bệnh này sẽ không bao giờ khỏi được. Thế thì vị tăng này sẽ được gì? Bạch, đối trước chư tăng để bạch. Chư tăng chứng minh khai cho. Bác sĩ bảo uống một tháng thì uống đúng một tháng. Hết một tháng xong rồi thì thôi, không được uống nữa. Một tháng rồi bệnh chưa khỏi, bác sĩ bảo uống thêm tháng nữa thì là phải bạch tiếp. Đó gọi là khai cho. Thịt cũng vậy. Nếu mà ốm bệnh mà bác sĩ bảo nếu không dùng cái này thì sẽ suy nhược cơ thể, không thể chữa được, không thể khỏi được. Nếu mà người mà tâm đạo chưa vững thì cũng có thể để bạch chư tăng, yết ma để khai cho vị này có thể tạm thời dùng tam tịnh nhục, tức là mắt không thấy con vật đó chết, tai không nghe tiếng nó kêu trước khi nó chết, và mình không dặn bảo người ta giết để mình đến lấy, tức là ra chợ mua hoặc người ta đến mang người ta cúng cho mình á, mình không thấy không nghe không dặn trước mà người ta mang đến người ta cúng mình á, thì trường hợp đó gọi là tam tịnh nhục, tạm thời cho gì? Cho dùng. Tạm thời cho dùng để chữa bệnh, nhưng xong rồi thì phải gì? Phải thôi, không được khởi cái tâm gì thèm khát để mà ăn. Thì chúng tôi mới nói cái việc đầu tiên của một vị tu sĩ chúng ta thì là nên ăn chay. Các Phật tử chúng ta đã phát nguyện là gì? Một đời vãng sinh hay là không muốn trầm luân ở trong thế giới này nữa cũng nên phát nguyện gì? Ăn chay trường. Ăn chay trường chúng ta tụng kinh mới có công đức vô lượng. Ăn chay trường mà nhất tâm tụng kinh nữa thì công đức vô lượng, công đức viên mãn. Còn chúng ta tụng kinh thật nhiều nhưng mà vẫn còn thích ăn thịt, uống huyết, gặm xương, mút tủy của chúng sinh á, thì công đức cũng có nhưng mà rất ít. Nói không có thì không đúng, có nhưng rất ít. Có cái công ngồi đọc tụng, có nhưng không được viên mãn. Chắc chắn trong kinh Đại Bảo Tích Đức Phật nói rằng nếu một người xuất gia nào mà toàn thích ăn thịt, uống rượu, vị này chắc chắn không thể thành Phật được. Không thể thành Phật được. Vẫn còn thích ăn thì không thể thành Phật được. Cho nên ở đây dẫn kinh Đại Bảo Tích đấy ra để giải thích cho chúng ta thấy là vì sao mà người xuất gia, một vị tu sĩ Phật giáo Phật tử nói vì sao là phải sống độc thân và phải ăn chay. Vì ăn chay nó để nuôi lớn tấm lòng Bồ Đề. Và sống độc thân thì nó khiến cho cái tâm chúng ta được thanh tịnh, chúng ta không vướng vào cái bụi nhơ trần tục ấy thì chúng ta dễ được giải thoát. Còn Phật giáo Tây Tạng họ có cái hệ phái như vậy thì đấy là thuộc về gì? Về cái tín ngưỡng của hệ phái của họ, tôi không dám bàn. Tôi không dám nói đúng sai, không dám bàn cái việc đó. Vì trong kinh Đức Phật nói rồi, đúng sai chúng ta đều giữ ở một cái thái độ gọi là bình đẳng. Chúng ta chỉ trích họ thì họ sẽ gì? Họ sẽ đi chống lại chúng ta. Nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật ta cũng dạy rất rõ rồi. Đối với cái việc đúng sai của thế tục hay là kể cả trong đạo đó, chúng ta an nhẫn được là tốt nhất. An nhẫn được là tốt nhất. Chúng ta biết để trong lòng vậy thôi. Nếu chúng ta đi phán xét họ thì chắc chắn họ sẽ gì? Sẽ chống đối lại chúng ta. Cho nên người hành Bồ Tát đạo trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật dạy chúng ta gì? Phải nhẫn. Nhẫn nhục ba la mật. Người ta chửi, người ta đánh, người ta mắng, người ta gì? Giết mình vẫn gì? Vẫn nhẫn. Thì đó mới chính là người hành Bồ Tát đạo để hướng tới gì? Địa vị Phật quả, cái quả Phật trong tương lai. Đó, còn chúng ta chưa kham nhẫn được cái đó thì vẫn còn thích hí luận, vẫn đi tranh luận, vẫn thích đi buôn chuyện, phân vua phải trái, khen người này, chê người kia, khen thầy mình là hay, chê thầy kia là dở, thì đó là hỏng rồi. Khen pháp mình là hay và khen pháp của gì? Pháp của người khác là gì? Là dở. Cho pháp môn mình là đúng và pháp môn của người là sai á, thì đó cũng là hí luận. Cho nên chúng ta thấy người học Phật chúng ta, người học Phật chân chính chúng ta theo pháp môn nào thì chỉ cái nhất tâm tín kính và triển dương pháp môn đó. Còn pháp môn khác chúng ta chưa học đến, chúng ta chưa tu tập, chưa hiểu được một cách sâu sắc, chúng ta giữ một thái độ là gì? Trân trọng và yên lặng. Hoặc là chúng ta chưa hiểu rõ cái vấn đề đó, chúng ta cũng đừng có gì? Đừng có đi bài xích họ. Thôi, Phật tử thì khuyên là cái vấn đề này thì cho dù nhìn thấy các sư ăn thịt uống rượu hay là các hệ phái ở Tây Tạng hay ở Nhật Bản họ lấy vợ lấy chồng hay họ sinh hoạt bình thường như vậy thì mình cứ mặc nhiên. Điều quan trọng hãy nhìn vào tâm mình để tu. Các tổ dạy rồi, hãy nhìn vào gì? Lỗi mình, đừng nhìn vào lỗi người. Ngày ngày giờ giờ phút phút giây giây chỉ nhìn vào lỗi của mình thôi, có lỗi thì sửa, chứ đừng nhìn vào lỗi của người. Hướng tâm vào bên trong, chúng ta sẽ thấy gì? Đạo tâm chúng ta ngày một gì? Kiên cố và ngày một khai sáng. Còn hướng tâm ra ngoài, lấy mắt đó, để nhìn đời, lấy mắt để học đạo đó, bên ngoài tâm chúng ta càng ngày sẽ càng động loạn. Các vị nhớ điều đó. Lấy tai nghe, lấy mắt nhìn để cầu đạo, kẻ đó chắc chắn không bao giờ được tự tại. Chỉ có hướng tâm vào trong, nhìn thấy lỗi lầm của mình, luôn luôn quán xét. Đầu tiên là gì? Là những lỗi lầm của mình đã tạo, nguyện sám hối, ăn năn chừa bỏ. Thứ nữa, luôn luôn để ý tới lời nói cử chỉ hành động của mình, nếu sai, nếu quấy, nếu chưa đúng với oai nghi phép tắc của gì? Của nhà Phật, thì mình thì dần dần thay đổi nó cho nó đúng với oai nghi phép tắc của Phật, của tổ đã dạy chúng ta, của thầy đã dạy chúng ta. Rồi đến cái mức gì cao sâu hơn, đó là quán niệm từng hơi thở, chú trọng vào hơi thở của mình, rồi quán niệm vào gì, mỗi mỗi tâm niệm, mỗi mỗi sát na tâm niệm của mình, khởi lên một vọng tâm ác liền buông xuống, khởi lên một điều tà, một vọng tâm tà cũng liền buông xuống. Nếu người tu tịnh độ chúng ta thì nhất tâm giữ câu niệm Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là tốt nhất. Cho nên ở đây qua câu hỏi này thì thầy Khuyên Phật tử là thôi đừng có nặng nề vào cái chuyện đó nữa. Phật tử này hỏi thì thầy nói như vậy thôi. Thế còn chúng ta không nên đi chấp vào cái đó, nên để ý sâu quá cái đó là gì. Xã hội này còn nhiều những kẻ ác lắm, nhiều những thế lực xấu lắm. Chúng ta không thể kể tội hết họ được đâu. Cả cuộc đời này từ sinh ra cho đến 100 tuổi, về già nhắm mắt xuôi tay chúng ta đi kể tội, nhìn tội của thế gian đó, cũng không nhìn hết được. Chúng ta kể cũng không kể hết được, cho nên tội gì mà phải phiền não. Hãy nhìn vào tâm mình để tu là tốt nhất. Phật tử hỏi câu đấy xin trả lời như vậy. Ý thứ hai Phật tử này hỏi là trong nhiều bản kinh có những đoạn có vẻ trọng nam khinh nữ. Chẳng hạn có nói nếu đọc kinh này bao nhiêu lần thì sẽ không đầu thai làm con gái nữa. Mong thầy khai thị cho con được biết về việc này. Không phải Phật trọng nam khinh nữ. Đạo Phật của chúng ta là bình đẳng. Nhưng mà cái tập khí của người nữ á, Đức Phật nói ở trong kinh A Hàm cũng như trong các kinh điển đại thừa á, đó là gì? Tập khí của người nữ giới phần lớn là gì? Là nhiều tập khí xấu, tập khí ác hơn người nam giới. Cho nên chúng ta thấy trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói này, đây không phải là Đức Phật coi thường, nhưng mà thực tế Đức Phật thấy gì? Không thấy có người nữ nào để thân nữ mà thành Phật được cả. Không có người nữ nào để thân nữ mà thành thân ma vương được cả. Không có người nữ nào để thân nữ mà làm gì? Làm thiên chủ được cả. Đó. Những cái điều đó chúng ta thấy không được. Thân Phật không được, thân ma vương cũng không được, và thân thiên chủ không được. Cho nên bắt buộc phải gì? Phải dùng thân nam tử. Ở đây thời bây giờ chúng ta thấy trên thế giới này bây giờ chủ trương là để nam nữ bình quyền bình đẳng, kể cả Việt Nam chúng ta. Bình quyền bình đẳng là trên mặt gì ạ? Là trên mặt lý thuyết, cũng như là trên mặt gì, kể cả xã hội này họ có công bằng đến đâu gì là nam nữ bình quyền bình đẳng. Nữ có thể làm tổng thống, nữ có thể làm thủ tướng, nữ có thể lãnh đạo, vân vân. Chúng ta thấy thế giới bây giờ đầy cái chuyện đó rồi. Nhưng cái tập khí của người nữ, đây Đức Phật nói chung, nói theo gì? Nói theo cái đại đa số 90-95% thậm chí 99% cái tập khí của người nữ. Mà người nữ thì chúng ta thấy bây giờ chúng ta cứ xét vào mình thôi, xét ngay vào chính bản thân mình thôi. Một Phật tử nào hay một người nào ở bên cạnh chúng ta mà nói chúng ta, mích lòng chúng ta, chúng ta có thể nhớ đi một tuần thậm chí hàng tháng chưa gì ạ? Chưa quên. Nếu mà thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau nữa thì xin thưa các quý vị á, cả đời này có khi không quên. Đó, có nghĩa là gì? Đã giơ tay lên tát mình một cái thì có cả đời này thì tao nhớ mày, nhớ mày. Nhưng riêng con trai đàn ông á, giận nhau cãi nhau, thậm chí ngồi uống rượu với nhau thì ngà ngà vào rồi giận nhau cãi nhau, thậm chí đấm nhau, hôm sau gặp nhau thì lại ngồi uống nước chè với nhau. Nhưng phụ nữ chúng ta có làm được điều đó không? Rất khó. Đây tôi nói mà cái đơn cử rất đơn giản như vậy trong cuộc sống. Hai người nữ mà cãi nhau to chuyện rồi á, để hôm sau hòa hợp được ngay á, thật khó vô cùng. Vì vậy mà Đức Phật gì? Sau khi thành đạo, Ngài thấy được gì? Đứng tận cùng cái căn tính của chúng sinh. Ngài thấu hiểu được tận cùng căn tính và gì? Hành nghiệp của chúng sinh. Cho nên Ngài nói đây là nói trên cái phương diện gì? Thấu được tận cùng căn tính và hành nghiệp của chúng sinh, đặc biệt là gì? Những người nữ. Các cụ ngày xưa mới nói cái câu gì nhỉ? Cái gì giếng khơi, cái gì đàn bà. Đàn bà sao? Nông cạn giếng khơi à? Đàn ông thăm thẳm như cơi đựng trầu. Có đúng không? Đàn bà này thì gì? Nông nổi giếng khơi. Đàn bà nông nổi giếng khơi, đàn ông làm sao? Sâu sắc như cơi đựng trầu. Nông nổi mà lại là giếng khơi, sâu sắc mà lại như cơi đựng trầu. Cơi đựng trầu, các cụ các bà tử ngày xưa đấy, các cụ ăn trầu cái gì?
cái mà to nhất thì nó khoảng độ tầm gì 10 phân, 15 đến 20 phân, nhưng nó cao cũng chỉ khoảng độ 10 15 phân thôi, đúng không? Đó, cái cây đừng trầu của các cụ, của các mế ngày xưa, các bà ngày xưa đó, chỉ cao 20 phân là cùng, nhưng mà gì sâu sắc cũng chỉ cao có đến gì 20 phân. Đấy, ý con nói là cái tính của người nam giới thì thường thường là họ chỉ họ bộc trực, nóng thì có thể chửi, có thể để đánh, có thể quát, có thể mắng, vân vân. Nhưng xong rồi họ không hay để ý lâu. Cái tâm lý của người nam giới đại đa số là như vậy. Nhưng tất nhiên cũng có một số, nhưng mà đây là cá biệt, nhưng đây là nói về số đông. Thế còn á, đàn bà thì làm sao? Không, đàn bà như giếng khơi cơ mà, nông nổi giếng khơi đúng không? Cái gì giếng khơi? Đàn bà sâu sắc giếng khơi á? Đó, chúng ta thấy cái giếng khơi ngày xưa thì chúng ta hay ăn gì? Ăn giếng, ăn nước đào giếng mà ăn. Cái giếng là gì? 20 phân hay là bao nhiêu phân các quý vị? Đã gọi là giếng thì bao nhiêu phân? Ít nhất phải vài mét trở lên đúng không? Thậm chí có nơi phải đến chục mét, hơn chục mét, phải hai chục mét. Nhìn xuống thăm thẳm ở dưới kia. Đó. Người đàn bà thì tính tình là thường là gì? Hay sâu sắc. Mà đã hay sâu sắc thì người đàn bà thì thường thường là gì ạ? Người đàn bà, người con gái, cái tâm thường hướng vào trong. Mà đã hướng vào trong là sống nội tâm. Sống nội tâm thì lắm chuyện lắm. Các cụ ngày xưa nói gì? Ba người, xin lỗi các Phật tử nhé, ba người con gái ngồi với nhau ở ngoài chợ, một con vịt. Hai người á? Thôi tôi cho hẳn ba người đi. Ba người con gái ở với nhau ngoài chợ cùng một con vịt sẽ thành một cái gì? Cái chợ. Đó. Các cụ, các Phật tử nói với tôi có hai người, mà tôi nói thêm cho một người là ba người đó. Đó. Làm sao? Nhưng mà đàn ông ở với nhau thì 5-6 thằng đàn ông ngồi với nhau uống rượu, to tiếng xong rồi quát nhau xong á, không sao cả, vô tư. Đó, đấy là nói như vậy. Cho nên ở đây không phải là kinh Phật, đạo Phật chúng ta trọng nam khinh nữ mà nói như vậy đâu. Nhưng mà tôi lấy một cái điển tích trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói này, muốn thành Phật thì phải gì? Thọ thân nam tử. Không thể dùng thân nữ nhi thành Phật được. Long nữ trong kinh Pháp Hoa muốn thành Phật, chúng ta thấy thì cũng phải đem dâng lên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni một cái viên ngọc bảo châu như ý của gì? Của mình. Sau khi Đức Phật nhận cho rồi á, thì long nữ mới nói với Xá Lợi Phất rằng gì? Xin ngài, xin tôn giả đây gì? Hãy nhìn gì? Nhìn tôi dùng thần lực để thành Phật còn nhanh hơn là gì? Việc tôi dâng viên ngọc bảo châu lên Đức Thế Tôn. Cho nên nói như vậy xong một cái gì? Long nữ liền biến thành gì? Thành thân nam tử, đầy đủ trượng phu tướng, và về thành Phật ở thế giới gì ạ? Ly Cấu ở phương Nam. Tại sao về thành Phật ở thế giới Ly Cấu? Ly tức là lìa, Cấu tức là cấu nhiễm. Xa lìa tất cả những sự cấu nhiễm bẩn thỉu và những sự ghen ghét tật đố, những cái tính tình nhỏ nhen vân vân của người gì ạ? Của người đàn bà, người phụ nữ. Xa lìa tất cả, đến cái thân tướng thì cũng không lấy cái thân tướng nữ nhi mà thành Phật nữa. Cho nên á, ngay trong khoảnh khắc nữ long nữ, long nữ là gì? Là rồng, là một súc sinh cái, nói thực tế là một súc sinh nữ, súc sinh cái chưa được làm bằng người nữ của chúng ta đâu nhé, một súc sinh cái có thể chỉ trong một khoảnh khắc, một sát na rất ngắn mà thành Phật. Do gì? Do được Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát dạy cho thọ trì đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Các vị cứ tu đi, tu bao giờ mà đến khoảng độ tầm 25 năm nữa, nếu tôi còn sống, lúc đó tôi sẽ để giảng kinh Pháp Hoa chúng ta nghe. Và chúng ta chỉ cần gì? 7 năm tụng kinh Địa Tạng, rồi khoảng độ tầm 10 năm tụng kinh Vô Lượng Thọ nữa, và sau đó thì tụng hết một bộ kinh Pháp Hoa, thành Phật ngay. Có cơ hội thành Phật ngay. Nghe giảng hết bộ kinh Pháp Hoa là chúng ta gì? Có cơ hội thành Phật ngay. Cố gắng mà sống đến lúc đó, cố gắng mà tu được đến lúc đó. Bao giờ thì nếu chưa được nghe giảng kinh Pháp Hoa thì đừng có vội chết nhé. Đừng có vội bỏ chùa, đừng có vội bỏ tôi mà đi. chưa được nghe gì, được nghe những cái giáo pháp thâm sâu huyền diệu nhất của Phật, chưa được nghe những cái gì mà tôi gì tôi tâm đắc nhất đó, thì hãy ráng ở bên cạnh để mà tu. Bao giờ đến gì, đến giảng kinh Pháp Hoa thì khi đó mới là cái tinh túy của Phật giáo mà tôi gì tôi tiếp nhận được. Bây giờ tất cả, bây giờ tất cả nó chỉ mới chỉ là gì, là như là đứa trẻ học vỡ lòng, học cấp 1, cấp 2 mà thôi, cấp 3 chưa lên. Bao giờ vào thọ trì kinh Vô Lượng Thọ, khoảng 10 năm học kinh Vô Lượng Thọ thì đó mới gì lên cấp 3, lên đại học. Còn bao giờ mà gì giảng kinh Pháp Hoa và đạo tràng chúng ta tụng kinh vào khoảng 1 năm thôi, hoặc vài năm, thì đó là thời gian để chúng ta làm luận án thạc sĩ, tiến sĩ và gì giáo sư. Đó. Các cụ năm nay 80 tuổi cố gắng sống lên 3-40 năm nữa. Không, tôi nói thật, tôi đang nghiêm túc đấy, cố gắng. À, cố gắng tu tâm dưỡng tính cho tốt. Cầu Phật làm sao bao giờ để cho thầy con giảng kinh Pháp Hoa để con được nghe. Vì ngày xưa tôi á, mấy năm trời chuyên thọ trì đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa và nghiên cứu cũng khá sâu về kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đặc biệt là rất tâm đắc về kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Không chỉ một đời mà nhiều đời nhiều kiếp tích tụ rồi, không phải là một đời mà có thể làm được điều đó. Cho nên á, ở trong kinh Pháp Hoa chúng ta thấy Đức Phật nói này, long nữ muốn thành Phật phải hiện đầy đủ thân nam nhi đại trượng phu, đầy đủ 32 tướng tốt và 80 tùy hình hảo như là Thích Ca Mâu Ni Phật, và về thế giới phương Nam ở cõi ly cấu mà thành Phật. Đó, long nữ, chúng ta thấy nhớ điều đó. Vì vậy mà ở đây chúng ta đây là trong kinh nói rằng tu tập tụng đọc tụng kinh này vân vân, như là kinh Địa Tạng hay là kinh Pháp Hoa cũng đều nói, mà số kinh điển đại thừa cũng đều nói thì sau này sẽ không bị làm thân con gái nữa. Các vị cứ nghĩ đi, thân con gái có gì khổ. Chúng ta đừng có nhìn thấy mấy hoa hậu, mấy cô người mẫu bước ở trên gì sàn kết quát hay cái gì gì đó là được mấy nhà báo nó tung hô, được mọi người tôn vinh, như thế là sướng đâu, chưa chắc đã sướng. Các cô ấy sướng ngày hôm nay, nhưng ngày mai cái gì sướng khi mà mọi người tung hô như về phòng ấy khóc lóc một mình. Đó. Chúng ta đừng nghĩ rằng thấy họ tung hô viết lên báo như vậy, tung hô những diễn viên nổi tiếng, những ca sĩ, những cô người mẫu nổi tiếng xinh đẹp được báo này báo nọ, được mọi người săn lùng là sướng đâu, chưa chắc là sướng. Đằng sau hậu trường của họ, trong cuộc sống của họ còn nhiều điều chúng ta chưa biết hết được đâu. Chúng ta có gần thì mới biết được. Các cụ ngày xưa nói gì ạ? Ở trong chăn mới bắt chăn có gì, có rận. Đó, chúng ta đừng nhìn cái vẻ hào nhoáng bên ngoài mà chúng ta gì nghĩ rằng làm thân nữ là sướng, nhưng thực tế thì làm thân nam tử sướng hơn, đỡ khổ hơn. Các vị cứ hỏi mấy cụ ông như này, nó thực sự có sướng hơn không? Nhiều cái sướng hơn mà, tôi thấy tôi cũng sướng hơn, thực tế là như vậy. Tất nhiên ở đây là nói về gì? Nói về cái khái quát thôi. Không có tôi mà nói sâu quá, có cái Phật tử này đưa câu hỏi này nói là thầy lại trọng nam khinh nữ rồi, nhưng thực tế không phải. Tôi trọng cả nam và cũng trọng cả nữ. Các vị cứ hỏi xem ở trong ngôi chùa này, ai cũng bảo là tôi quý các Phật tử nữ hơn, các sư cô, sư bác ni hơn. Các sư ông đó thì chào thầy thì thầy chỉ gật đầu một cái. Và các sư ông sư bác bên tăng sợ hết vía, còn các sư cô các sư bác bên ni thì thầy ân cần bảo ban tận tình hơn, gần gũi nhiều hơn. Chứ không phải là trọng nam khinh nữ, quay trọng tất cả. Có những người bảo rằng tại sao, có đệ tử của tôi có bác ni bảo tại sao thầy không gần các bác tăng để bảo ban. Tôi bảo tăng nam tử đại trượng phu vứt đâu cũng sống được, ni các bác thì ẻo uột như là cái cây mới mọc, mới xuất ra như cây mới mọc, xa cha xa mẹ thì phải có gì gần thầy, gần tổ, gần bạn bè, gần các sư huynh, các sư tỷ để bảo ban. Cho nên thầy cũng đối xử nó cũng gần gũi hơn. Cho nên ở đây nếu Phật tử này có nghe thầy giảng cái đoạn này cũng đừng có nói là thầy trọng nam khinh nữ, không có, Phật cũng không trọng nam khinh nữ đâu. Thì đây trong kinh Phật nói như vậy là để cho chúng ta gì ạ, sách tiến cho chúng ta muốn xa lìa những cái cảnh khổ ở trần tục này, ở thế gian này, thì chúng ta cứ tự nhìn vào thôi. Nhìn vào cuộc sống này, chúng ta nếu thấy vui thì cứ ở lại. Kiếp sau lại nguyện làm gì? Làm người mẫu, làm ca sĩ nổi tiếng, làm thân nữ nổi tiếng đi. Nên chúng ta biết làm thân nữ thì sẽ dễ bị đọa lạc nhiều hơn. Khi sinh con đẻ cái, chúng ta thì phải tạo rất nhiều những cái việc ác như trong kinh gì ngày trước tôi đọc tụng nhỉ? Kinh gì đọc tụng mà có nói rõ, hình như đấy là kinh Lương Hoàng Sám, đúng rồi, Lương Hoàng Sám. Lương Hoàng Sám. Kinh Lương Hoàng Sám có nói rõ về cái vấn đề người nữ sau khi sinh nhá, thì cái máu huyết của người mẹ ngày xưa sau khi sinh ra thì bây giờ thì nó khác, nhưng ngày xưa sinh ra thì cái tã cái lót máu huyết mà đồ bẩn thỉu đó, để sinh để ra bao nhiêu máu huyết, những cái đồ bẩn thỉu ô ấy là đem xuống gì, xuống sông để gì, để giặt, để rửa, khiến cho các long thần thổ địa, các vị thần linh gì không hoan hỉ, không hoan hỉ, cho nên là chúng ta bị tổn gì ạ, tổn phước. Đấy là một cái nho nhỏ thôi, người nữ chúng ta thì cũng bị tổn. Còn nam giới thì sinh xong mà cái vợ sinh chẳng có khi có ông nó còn chả thèm nhìn nữa. Nó chả thèm nhìn thật. Nó nghe vợ kêu đau có nghe nó bỏ ra hàng nhàng xóm nó uống nước chè. Nó nghe nó sốt cả ruột ra. Đó. Đời là nó thế. Cho nên thôi, Phật là người đã thấu được tận cùng nghiệp tính chúng sinh. Chúng ta nên tin lời Phật. Đừng có khởi tâm nghi ngờ làm gì nữa. Khuyên Phật tử này đừng khởi tâm nghi ngờ lời Phật nói làm gì nữa. Thế gian nói thì chúng ta có thể còn nghi ngờ, nhưng Phật nói, đó là Phật tử thì chúng ta đừng nên nghi ngờ thầy mình dạy, đừng nghi ngờ một bậc đã hoàn toàn giải thoát giác ngộ, hết sạch mọi phiền não, thấu được tận cùng nghiệp tính, hành nghiệp của chúng sinh rồi, nói chúng ta đừng nghi ngờ. Nghi ngờ thì chỉ có trầm luân trong luân hồi sinh tử mãi mãi thôi. Một câu hỏi nữa, Phật tử hỏi rằng ấy, con bạch thầy, Phật tử thọ Bồ Tát giới tại gia, khi cúng cơm cho gia tiên hoặc người thân cúng xong thì không được dùng cơm cúng đó, có phải không ạ? Nếu con cúng cơm cho gia tiên mà không được dùng thì cơm cúng đó có phải bỏ đi ạ? Thì cơm cúng đó phải bỏ đi ạ? Mong thầy giải đáp giúp con. Ngày xưa chúng tôi mới thọ giới Bồ Tát, chúng tôi cũng được Cố Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hương, Hòa Thượng Thượng Viên Hạ Thành Giác Linh, là ông của chúng tôi đó. Ngày xưa chúng tôi thọ giới Bồ Tát chính là cụ truyền cho chúng tôi. Và cụ cũng dặn chúng tôi là gì? Là người thọ Bồ Tát giới, bất luận tại gia hay xuất gia, những đồ cúng chúng sinh thì mình không nên ăn nữa, mà nên gì? Đem cho những người chưa thọ giới họ ăn, chưa thọ giới Bồ Tát họ ăn. Mình đã cúng cho họ, mình đã gì? Đã thọ giới Bồ Tát rồi, mình cúng cho họ rồi, đã cúng cho họ rồi, mình lại để đi ăn lại của họ. Thì Hòa Thượng nói là không nên. Tất nhiên ăn thì nếu mà đói quá ăn thì cũng được, và sợ phí phạm quá ăn cũng được thôi. Nhưng mà Hòa Thượng nói là tốt nhất là chúng ta nên dành cái đồ cúng đó rồi á, cho những người khác họ ăn, cho nó đỡ phí. Thế còn ở đây Phật tử nói là nếu mà đem cúng thần linh, cúng gia tiên nhà mình xong rồi thì nếu không được ăn thì con phải đem bỏ à? Đem cho người khác ăn, mình không ăn mà. Mình không ăn đâu phải là bâm bỏ. Nhà mình không có ai thì đem cho hàng xóm. Mà nếu mà gì hàng xóm không có thì cái đồ cúng đó có thể mình mang ra gì ạ? Ra sông mình cho gì? Cho cá nó ăn cũng được, cho các loại chúng sinh thủy tộc khác nó gì ăn cũng được. Còn người đã thọ giới Bồ Tát tại gia hay xuất gia rồi thì những cái đồ cúng, trừ đồ cúng Phật, đồ cúng Phật, đồ cúng Bồ Tát, đồ cúng Thánh Tăng á, cúng Phật cúng tổ thì chúng ta ăn được. Còn nếu mà cúng dưới ban vong dưới kia kìa thì người thọ dưới Bồ Tát ngày xưa Hòa Thượng nói là kìa, nói với chúng tôi cũng không nên ăn, cũng không nên ăn. Các vị biết không? Cho nên á, ở đây thì ngày xưa thường Cố Hòa Thượng Chủ Hương ngày mới dạy chúng tôi là đã thọ dưới Bồ Tát rồi thì không nên ăn đồ cúng của chúng sinh nữa, mà chỉ này, giao cho trẻ con hay giao cho những người mà họ gì ạ. Thậm chí xin thưa các quý vị, nói là người quy tam bảo rồi, tức là Phật tử quy tam bảo rồi ấy, mình dâng lên cúng chúng sinh ở dưới chúng sinh rồi ấy, thì cũng không nên ăn cái đồ cúng chúng sinh ở ngoài trời ấy mà, đồ cúng cháo cúng chúng sinh mà. Nếu còn cúng gia tiên nhà mình thì vẫn ăn được, cúng gia tiên và cúng gì cúng thần linh, cúng gia tiên nhà mình thì vẫn có thể ăn được. À, thế còn cúng chúng sinh á, cái đồ cúng chúng sinh ở dưới chỉ nên cho bọn trẻ con thôi, cho trẻ con nó ăn đấy, hoặc cho người chưa quy tam bảo ăn thôi, mình đừng có ăn. Nhưng mà tôi thấy các sư ở trong chùa nhiều khi mà tôi thấy thì dâng lên cúng rồi mang xuống cúng bóc để ăn. Cái này là do gì chưa biết thôi. Ăn cái đó vào thì ngày xưa hòa thượng nói là cũng không tốt thôi. Đặc biệt là người tu về mật tông họ kiêng những cái cả thức ăn, nhiều thức ăn lắm. Đó, cho nên về câu hỏi đấy thì chúng tôi xin trả lời là người thọ giới Bồ Tát rồi, người trả lời như ngày xưa hòa thượng dạy chúng tôi á, là tốt nhất là gì, chúng ta không nên ăn những cái đồ cúng ấy mà đem cho người khác hoặc đem bố thí cho gì, cho các loài thủy tộc. Nếu chúng ta sợ phí phạm thì ta bố thí cho các loài thủy tộc, mang ra sông chúng ta đổ cho cá nó ăn thì tốt nhất, cũng là một bữa cho gì, bố thí cho chúng sinh. Câu nữa, Phật tử hỏi: kính bạch thầy, từ bi hoan hỷ, bố thí cho các đạo tràng chúng con xin hỏi về vấn đề đi nhập quan. Một, con thấy có một số sư thầy lúc nhập quan cho người mất có cho mền quang minh vào quan tài, vậy có được không ạ? Theo quan điểm của Phật giáo tịnh độ của chúng ta, cái mền quang minh đó không nên cho vào trong quan tài, vì cái mền quang minh đó thì có cả cái hình của Phật và cái chú của Phật ở trong đó, đúng không? Hình Phật, Bồ Tát và chú của Phật ở trong đó. Chúng ta đem mà bọc vào một cái người nó chết rồi, cái xác chết nó hôi thối bẩn thỉu, đem quấn cái mền quang minh rất là trang nghiêm, rất là gì, cung kính mà quấn xác của người chết, không nên. Ngày xưa chúng tôi cũng nghe hoạt cố hòa thượng chùa Hương, cụ dạy chúng tôi là cái quang minh đó chỉ để đem đi chợ niệm để đắp gì, đắp lên trên cái người chết kia, mà đắp lên trên để chúng ta chợ niệm. Chợ niệm xong một cái quang minh đó, là mền quang minh đó là đem gì, gặp lại giặt đi, lại gặp lại lại để về, lại để lên cái nơi thanh tịnh, lại chỉ tụng xong gì, bao giờ có người mất lại đi đắp lên như vậy, không được đắp cho người gì, người chết mặc. Nhưng mà một số người bây giờ họ gì, một số các quý sư bây giờ họ lại làm cái nghề gọi là kinh doanh. Kinh doanh là sao? Tức là họ bán cái mền quang minh đó, hoặc là họ đi làm như vậy để cho người nhà yên tâm là gì, có cái mền quang minh đắp rồi ma quỷ không bắt được đâu, vân vân và vân vân, cho nên đắp phải như vậy. Và quan điểm của mật tông thì cũng có nhiều cái tư tưởng khác nhau. Có những quý thầy tu theo mật tông nói là cũng nói là không được đắp quang minh cho người chết, nhưng có quý thầy theo mật tông là bảo gì, đắp quang minh cho người chết được. Chúng ta không thể đi cãi nhau là được hay không được, là đúng hay sai. Nhưng tôi chỉ nói với các quý vị một cái dữ liệu này thôi. Khi chúng ta còn sống, chúng ta nhìn thấy cái vỏ hương, đúng không? Cái vỏ bao hương thắp hết mà có hình Phật, hình Bồ Tát ở dưới đất, là Phật tử chúng ta có dám bước qua không các quý vị? Có dám không? Chắc chắn không. Chúng ta có dám chân lên không? Chắc chắn không. Làm Phật tử chắc chắn chúng ta không. Vậy cái việc đó chúng ta còn không dám bước qua, không dám chân lên, huống chi là bây giờ chúng ta lại lấy cái mền quang minh có hình Phật, có thần chú của Phật, của Bồ Tát trên đó để quấn thây chết của chúng ta. Tôi nói bây giờ khi còn sống thế này này, các Phật tử chúng ta ăn mặc kiểu gì nhỉ? Quần áo là màu nâu hoặc màu gì? Màu lam, đúng không? Vậy đến khi mất, chúng ta cứ màu nâu và màu lam, theo truyền thống miền Bắc thì mặc gì? Mặc màu nâu. Miền Nam thì mặc màu gì? Màu lam theo truyền thống. Hoặc là kể cả miền Bắc chúng ta muốn mặc màu lam thì cũng được, hoặc miền Nam muốn mặc màu nâu cũng gì? Cũng không sao, cũng tốt thôi. Nhưng mà là Phật tử, một Phật tử chúng ta đã mất thì chúng ta sẽ ăn mặc đúng với cách vận của gì, của Phật tử chúng ta. Cái mền quang minh đó chúng ta không nên đắp. Theo quan điểm của chúng tôi, tu theo tịnh độ chúng tôi thì, theo quan điểm của cá nhân tôi thì tôi nghĩ là gì, không nên đắp cho người mất, không nên bó xác người mất khi gì, bằng cái mền quang minh ấy. Học Phật chúng ta phải hiểu rõ lý nhân quả, cho nên theo quan điểm của tôi là không nên đắp mền quang minh là tốt nhất. Phật tử chúng ta thì lúc mất chúng ta thì cứ ăn mặc bình thường, nếu bình thường chúng ta thích mặc quần áo nâu thì khi đó cho Phật tử mặc bộ quần áo nâu. Nếu Phật tử đã quy Tam Bảo rồi á, thì nên mặc cho một cái áo dài đi lễ của chúng ta đó, mặc ra ngoài, mặc bộ quần áo nâu hoặc bộ quần áo bình thường chúng ta mặc, nhưng mà mặc cho bộ quần áo, mặc cho cái áo dài ra ngoài nữa, trang điểm cho đủ là một Phật tử. Về thế giới bên kia chúng ta là một Phật tử để về với Phật, đúng không? Lè lè làm cái gì? Phật nhìn thấy Phật còn hoảng hốt thì làm sao mà Phật đoán chúng ta đi được? Khi mà đắp cái mình quang minh phải như thế, tôi nhìn thấy tôi là hoảng hốt, chắc chắn thì Phật cũng thế gì? Cũng sẽ hoảng hốt mà bỏ chạy mất thôi. Đó. Rồi ý thứ hai, các Phật tử này hỏi là có một số người cho các vật dụng vào quan tài như quần áo, tiền bạc, bộ bài, kinh kỳ cầu, như vậy có ảnh hưởng gì không ạ? À, cho cái bộ bài, đây là cái phương pháp của gì ạ? Của phù thủy, của những ông thầy phù thủy, những ông thầy pháp, họ hay cho bộ bài hoặc cho đồng tiền xu, hoặc là cho vào miệng ngậm, hoặc là cho đậy lên mắt, hoặc là gì cho bộ bài để lên trên bụng cầm trên tay, hoặc là gì họ cho hai quân bài vào gì ạ, vào mắt, vân vân, có rất nhiều cách khác nhau. Nhưng đấy không phải là cách của gì các sư, không phải cách của Phật giáo mình. Kinh kỳ cầu mà cho vào đó cũng không phải. Kinh kỳ cầu, chúng ta biết kinh kỳ cầu thường ở trên đó có cái thần chú của Phật và của Bồ Tát, và có cái ảnh của Đức Quan gì, Đức Quan Âm. À, ảnh Đức Quan Âm cho vào trong quan tài chúng ta thì thối mục rửa nát cho đó, không đúng. Kinh kỳ cầu đó các vị biết là gì? Nó vốn là được gì? Được một số những cái người mà lợi dụng của Phật pháp, ăn trộm cái gì thần chú của trong Tam Tạng Thánh Điển của Phật, đặc biệt là trong người bộ mật chú, và họ cho rằng á, con người ta chết á, lúc chết á, chỉ cần á, cầm cái quyển kinh kỳ cầu trên tay xuống dưới kia đi, vượt qua hết tất cả gì các địa ngục. À, cầm quyển kinh trên tay rồi thì vượt tất cả qua địa ngục. Xin thưa các quý vị, tôi giảng kinh Địa Tạng 3 năm nay, nếu đi đâu tôi cũng giảng cầm quyển kinh Địa Tạng đi theo. Nhưng mà tôi lại làm các việc ác, đi buôn áp phiện, hay đi gì, hay đi làm những đánh người, chết người, giết người. Tôi cứ cầm quyển kinh Địa Tạng đi theo thế này, tôi có tránh được sự trừng trị của pháp luật nhà nước không các quý vị? Có tránh được không? Không tránh được. Mà điều quan trọng là tôi phải gì? Phải chuyển hóa từ cái bộ kinh Phật dạy ở, lời Phật dạy trong kinh Địa Tạng này vào trong tâm thức của mình, và gì? Tránh không làm các việc ác. Trong tâm mình có kinh, kinh chính là tâm mình chính là kinh. Mình không làm cái việc ác, vâng làm các điều thiện, khuyến bảo mọi người làm việc thiện. Thì như vậy á, mới có lợi ích thực sự. Như vậy á, mới gì? Mới tránh được các gì? Các tội phạm, các tội chướng mà mình đã gì? Đã gieo, đã trồng. Và mình mới không bị bắt, không bị xử ra tòa, và không bị đi tù, không bị tử hình, vân vân. Đó, quan trọng là chỗ đó. Còn chúng ta bảo là cầm cái quyển kinh kỳ cầu đi theo mà ma vương quỷ sứ không nhìn thấy chúng ta, cho chúng ta đi qua hết cửa này cửa nọ để đi đầu thai luôn á. Không có cái chuyện đó đâu các quý vị. Chúng ta mà tin Phật, học Phật như thế, mà tin Phật như thế là chúng ta mê tín dị đoan đó. Cho nên á, người Phật tử chúng ta đi mà làm lễ nhập quan phát tang cho các Phật tử, cho đồng tu chúng ta, đừng có cho quyển kinh kỳ cầu vào. Có cho mỗi cái này này, cái này nên cho này. Là Phật tử đi quy Tam Bảo rồi thường là có cái gì nhỉ? Có hai cái tờ, một là tờ điệp gì ạ? Tờ điệp quy Tam Bảo. Một là cái tờ gì? Tờ thứ hai là tờ gì ạ? Phó chúc vãng sinh. Và có thường là có cái cố tràng nữa, đúng không? Các Phật tử quy ngày xưa thì có cố tràng, các Phật tử bây giờ thì thường ấy, trẻ trẻ bây giờ thì không có cố tràng. À, ngày xưa có cái cố tràng và cái chú đầu tràng. Thì cái cố tràng đó, cái áo nâu thì mang mặc theo rồi là tốt nhất rồi. Còn cái tờ điệp quy Tam Bảo đến lúc đó thì người mất xong rồi, hoặc là gì, chúng ta cho khâm liệm xong rồi, cho vào quan tài rồi nhưng chưa vội đẩy nắp lại, thì lúc đấy là lúc tốt nhất. Khâm liệm tắm rửa xong rồi cho vào quan tài nhưng chưa đẩy nắp, bắt đầu chúng ta đứng lên bên phía bên đầu quan tài á, nhưng mà bên cạnh bên sườn, đừng có đứng hẳn trên đầu, đứng bên sườn sát sát, và chúng ta thì quay mặt vào, mặt chúng ta nhìn vào mặt họ được á. Và chúng ta thì trước tiên chúng ta nên lễ Phật, lễ Tổ, ba lễ, hoặc lúc đó thì chúng ta vái cũng được, không tiện để lễ xuống đất chúng ta váng được. Nhưng đừng cầm cả tờ điệp đó để vái. Chúng ta chắp tay vái trang nghiêm để người khác cầm cái tờ quy và tờ điệp đó. Vái xong chúng ta thì đứng trước cái trên cái phía bên đầu. Có thể là chúng ta mà kỹ một chút á, thì nữ giới, cái vong là nữ thì chúng ta đứng bên phải. Cái vong đó mất ra là nam thì chúng ta đứng bên trái. Chúng ta đọc cái tờ, đầu tiên là đọc cái tờ điệp tam quy đó để làm gì? Để cho họ nhớ lại. Họ đã là một Phật tử. Để cho nếu trước đây họ chưa tu tập, chưa đến nơi đến chốn, bây giờ chết rồi, cái thần thức nó còn đó. Người ta nhớ là là một Phật tử rồi, thì người ta gì? Người ta lúc đó cũng vững niềm tin hơn. Đi về thế giới bên kia, người ta cũng vững niềm tin hơn. Và đặc biệt nữa là đọc xong cái tờ điệp quy rồi, thì chúng ta tiếp tục đọc cái tờ gì? Tờ phó chúc vãng sinh. Đọc cái tờ phó chúc vãng sinh đó. Cái tờ phó chúc vãng sinh nhớ nhé, từ nay trở đi các Phật tử viết là đừng có viết ngày tháng năm vào đó. Ngày tháng năm của tờ phó chúc vãng sinh đã bao giờ cái người đó mất, chúng ta lấy ra đọc thì mới để mới viết. Ví dụ vị này mất vào gì, ngày 20 tháng 3 năm 2018 chẳng hạn, thì chúng ta viết là ngày 20 tháng 3 năm 2018. Hoặc là chúng ta viết bằng âm lịch thì chúng ta viết là ngày 20 tháng 3 năm gì, năm nay năm gì, năm Mậu Tuất đó, thì chúng ta viết vào đó xong mới đọc cái đó lên thì mới viết vào ngày đó là ngày gì, cái ngày cấp điệp phó chúc vãng sinh cho họ. Thế còn mới đi quy tam bảo mà tôi nói mấy lần rồi, tôi thấy thì các Phật tử ngoài kia vẫn cứ viết cho họ, đã mất rồi mà cứ viết cho họ đó, sai. Các Phật tử về chúng ta có thể gì, ai mà viết rồi ấy để dùng cái bút xóa trắng để xóa nó đi, xóa khéo sạch sẽ đi, để sau này viết cái ngày tháng năm của cái mấy cái điệp đấy, cái phó chúc đó thôi. Còn để bao giờ mất đã thì mời cho các đồng tu chúng ta đến làm lễ và đọc cho xong mới viết ngày tháng năm vào đó. Hoặc trước khi đọc thì viết ngày tháng năm trước, đến lúc đọc mà lèo thế là xong. Đọc xong mà cái cả cái tờ điệp với tờ phó chúc đó đều đem ra thì lấy một cái nồi sạch hoặc cái chậu sạch, cái chậu nhôm sạch nha, đừng lấy chậu nhựa nha. Chậu nhựa thì nó cháy. Nói phải nói rõ, không có là lôi chậu nhựa ra mà hóa. Ra mà hóa, hóa xong một cái thì cái do đấy, toàn bộ cái do đấy mình đem gì ạ? Mình lấy cái miếng vải vàng hoặc miếng vải đỏ. Thì thường thường ngày xưa các cụ lớn lớn, các cụ hay dạy chúng tôi là nếu mà dưới 70 tuổi thì lấy vải vàng để quái cái do đấy. Nếu mà 70 tuổi trở lên tức là thượng thọ rồi thì lấy cái vải đỏ để cái quái cái do đó, để quái nó vào nhỏ nhỏ, nó quái nó vào nhỏ nhỏ như vậy để cho vào gì ạ? Khi thường thường người mất xong rồi thì thường là người ta hay đặt hai tay lên gì ở chỗ bụng này đúng không? Thì khi mà ấy như vậy thì mình cho cái gói do đó vào để ôm lấy cái tay, ôm lấy cái gói do đó. Đó thì mình cho mỗi như vậy thôi. Còn cố tràng á thì cũng không nên cho vào, cũng không nên đeo cho người mất. Vì cái cố tràng đó trên cái chú đầu tràng á thì thường cũng có cái hình ảnh của gì ạ? Của Phật hoặc của Bồ Tát. Cho nên cố tràng đó nên gì? Nên để đó để thờ, để làm kỷ niệm, hoặc là nên gì, nên bố thí cho gì, cho người khác, nên cúng dường các Phật tử khác để cho họ lần tràng thì sẽ có công đức hồi hướng sẽ tốt hơn. Đó là về cái nghi thức. Còn thì nói là bạch thầy, ý thứ ba là khi nhập quan thì nên làm như thế nào và nên cho những gì vào trong quan tài thì tốt ạ? Đấy, cho tức là cho cái do mà ấy đó. Còn làm như thế nào thì có nhiều cách làm khác nhau các quý vị. Nhưng mà chúng tôi ngày xưa hay đi thị giả các hòa thượng và các thầy lên làm lễ nhập quan phát tang thì theo nghi thức Phật giáo nó đơn giản lắm. Chỉ ba biến đại bi thập chú, xong một biến bát nhã, hoặc là niệm án mani bát minh hồng một tràng. Nếu có thời gian thì án mani bát minh hồng một tràng, xong niệm a di đà Phật một tràng, tứ thánh hiệu quan âm thế chí địa tạng thanh tịnh, xong lại hồi hướng phục nguyện. Thế là gì? Là xong. Đơn giản như thế thôi. Thế còn nếu mà theo cái nghi thức mà cúng, có cái khoa cúng phát tang nữa, thì cái đấy thường cái ông thầy cúng hoặc cúng A nó phải mất hàng tiếng đồng hồ mới xong cái khoa cúng phát tang. Còn chúng ta thì thôi, theo nghi thức Phật giáo cái cúng A đấy, cái cúng đó thì nó cũng không nặng nề lắm đâu. Ba biến đại bi thập chú bát nhã, niệm Phật hoặc là niệm án mani bát minh hồng cũng được. Là xong. Khi đó thì cái nghi thức phát tang thì theo nghi thức của thế gian, nghi thức thọ mai họ làm, đơn giản thế thôi. Chúng ta bàn giao lại cho gia đình họ, cho các ông thầy phường chống phường kèn họ làm cái nghi thức đó. Chúng ta cũng không nên tranh hết phần của họ, họ không hoan hỉ đâu. Một câu nữa. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, cách đây 20 năm nhà con giết mổ lợn. Được hơn 10 năm thì gia đình con bị rất nhiều tai nạn và ốm đau nhiều. Con cái hư hỏng, tiền của đội nón ra đi. Gia đình vợ chồng lục đục cãi nhau. Con đi xem bói, thầy nói trong nhà có hòn đá từ ngày xưa bây giờ thành tà, phải lễ giải thì mới khỏi được. Có phải con không nghe thầy bói lễ mà gia đình lục đục không ạ? Sau đó các Phật tử khuyên con nên đọc kinh Địa Tạng. Con đọc được nửa tháng thì có ông già dẫn con xuống địa ngục và báo là bắt giết. Thế là con sợ quá, con không dám đọc nữa. Con lên chùa của thầy để nhờ thầy cứu nhưng không gặp. Con chỉ gặp sư ông Tâm khuyên con về cứ đọc kinh theo thầy hướng dẫn nhưng không được. Cho đến tháng 4 vừa qua, con cưới cho con trai con được nửa tháng thì con lại nằm mơ thấy hơn 10 cái thủ lợn nằm lăn ra sân và con dâu con trai của con cãi nhau hàng ngày. Con định còn định bỏ nhau nữa. Vợ chồng con thì mỗi người một nơi. Con xin thầy hoan hỷ cứu cho gia đình con có một sự sống bình yên. Con xin cảm ơn thầy. Ca này khó. Ca này khó đấy. Thầy không cứu được đâu. Chỉ có Phật Bồ Tát mới cứu được thôi. Mà vị này muốn Phật Bồ Tát cứu thì phải gì ạ? Phải vượt qua những cái chướng ngại, những cái chông gai mà oan gia trái chủ gì nó đang phá mình. Phật tử này nói rằng trước đây 10 năm về trước đã làm nghề gì ạ? Sát sinh mổ lợn. Sau này khoảng 10 năm sau thì con cái lớn lên, nó phá phách, gia đình gặp nhiều những hoạn nạn. Cho nên á, tiền tài trước đây làm tích cóp mấy năm trước cũng đổi nón ra đi. Những người làm nghề sát sinh thường gặp những cảnh như vậy. Hôm nay có thể gia đình lên rất là nhanh, nhà lầu xe hơi, ăn sung mặc sướng. Nhưng một thời gian sau mà xem, 5, 10, 15, 20 năm sau mà xem, báo ứng hiện đời. Chứ đừng nói là sang đời sau mới có báo ứng, báo ứng hiện đời luôn. Còn trường hợp mà báo ứng đời sau thì mới khổ sở. Đó. Phật tử này, cái vị này như thế này là còn may mắn đó. Báo ứng hiện đời như vậy thấy gì? Cảnh gia đình vợ chồng mỗi người một nơi, con cái thì hư hỏng, tiền tài đội nón ra đi. Như vậy là còn có cơ hội để giác ngộ, để hiểu ra rằng cái việc làm ác sẽ có nhân gì? Sẽ có nhân quả báo ứng. Rành rành không sai đó. Biết tìm thấy chùa, biết tụng kinh Địa Tạng, nhưng tụng được nửa tháng rồi tự nhiên không tụng được nữa. Vì sao không tụng được nữa? Vì oan gia trái chủ, nó muốn báo oán, nó muốn lấy mạng để trả mạng. Muốn lấy mạng trả mạng làm sao? Tức là nếu mà vì nó để cho vị này á cứ yên tâm mà tụng kinh Địa Tạng, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng mà không nghĩ tới nó, không hồi hướng tới nó, chắc chắn là không bao giờ nghe. Bây giờ phải tha thiết ăn năn chí thành chí kính mà sám hối, để phóng sinh tu phúc làm các việc thiện nữa, mà phát nguyện dần dần. Nếu mà tụng kinh Địa Tạng chưa được thì phát nguyện gì? Lễ Phật hoặc niệm danh hiệu gì? Phật hoặc niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng. Dần dần đã, sám hối dần, đi từ gì? Từ thấp đến cao. Một lòng một dạ gì? Ăn năn cái việc trước đây mình đã làm cái nghề ấy. Chưa tụng được chọn cả bộ kinh thì niệm danh hiệu của Ngài. Đừng vội phát nguyện lớn là gì? Ăn chay trường để phát nguyện tụng kinh 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày hoặc là 4 năm với Thầy. Đừng vội phát nguyện như thế. Mà tùy theo khả năng, cái nghiệp báo của mình, mình nhất tâm hướng tâm để mình đọc tụng, được bao nhiêu quý bấy nhiêu, đem tất cả công đức đó để hồi hướng, để sám hối, mong cho các gì ạ, các chúng sinh mà mình giết hại trước đây sớm được siêu thoát, sớm được cởi bỏ tất cả các oán thù về gì, về cái nghiệp sát của mình đã gieo tạo những nỗi đau khổ mất mạng cho họ. Dần dần như vậy thì chúng ta mới đọc được kinh, mới tụng được kinh. Đừng vội phát nguyện sớm khi mà cái nghiệp của mình nó quá nhiều, quá nặng như vậy. Phát nguyện lớn mà chúng ta không làm được thì nó phá đấy. Đây nó phá. Lên xin gặp thầy có gặp được đâu. Gặp ông Tâm ông về ông bảo cứ thế mà tụng theo lời thầy bảo cho về, không thể tụng được. Chúng ta thấy. Mà mới tụng được 15 ngày nằm mơ thế thì mình đi xuống Diêm Vương và thấy Diêm Vương bảo lại, thấy quỷ thần Diêm Vương bảo lại bắt lên nó. May mà hôm nay thì, may mà đời này còn gì, kiếp này còn đang có mạng sống này, đã biết được điều đó rồi thì còn có cơ hội gì, có cơ hội thoát. Cơ hội thoát đó làm sao? Sau khi ngay sau khi nghe bài giảng này, nghe bài giảng của thầy này á, vị này nên gì? Nên nhất tâm để ăn năn sám hối. Phát nguyện trì niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng để hồi hướng cho họ đã. Xong rồi mới đọc tiến tới đọc kinh, dần dần từng bước như vậy. Cộng thêm phóng sinh tu phúc làm các việc thiện một cách chân thành vào. Tất cả các việc làm đó đều đem hồi hướng cho gì? Cho các bác lợn mà ngày xưa mình gì? Mình giết họ đó. Ăn năn sám hối, hồi hướng cho họ. Mong cho họ sớm được đi thoát hóa đầu thai về cõi lành, thiên giới thiện giới. Mong cho họ cởi bỏ tất cả những oán thù, đem tất cả công đức niệm Phật, niệm danh hiệu Bồ Tát hoặc làm các việc phúc thiện hồi hướng cho họ. Sau này thì êm dần mới gì, mới đọc kinh, mới tụng kinh, đó. Mới khuyên như vậy. Bằng không á, cứ lười biếng nữa thì sau khi mất đi á, cái trường hợp này á, gần như chắc chắn vào trong đao đồ, vào trong con đường gì, đường ác đồ ấy vậy, con đường địa ngục ấy vậy. Hôm nay còn sống đã thấy rồi, ngày mai chết đi nó hiện rõ nguyên hình luôn. Lúc đó thì không còn tấm thân này để chạy đi đâu nữa, và oan gia trái chủ nó cứ rượt đuổi mà nó bắt thôi. Yêu đầu ngục tốt gì đến để dùng móc sắt lôi sình sạch vào trong gì, trong đó thôi. Các đến đây Phật tử này nhìn thấy cái cảnh như vậy là gì? Còn may mắn đó. Cái ngày cưới con là cái ngày gì ạ? Cái ngày nhìn thấy gì? Các đầu lợn, các thủ lợn đó báo cho mình biết rằng gì? Cái công đức tụng kinh Địa Tạng 15 ngày cái không phải là gì? Là luống uổng đâu. Lên chùa nghe thầy giảng và phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 15 ngày không phải luống uổng. Thấy cái điều đó đáng nhẽ thì càng phải sợ hãi và càng phải gì ạ? Ăn năn sám hối và tu tập tinh tiến hơn nữa chứ. Nay lại bỏ. Nay lại không đọc tụng nữa. Như vậy là gì? Sai rồi. Nên nhất tâm mà phát nguyện trì niệm danh hiệu của Ngài, cầu Ngài gia trì cho, thì dần dần trả được hết nghiệp á, thì gia đình dần dần sẽ yên vui, thế có thể chồng lại vợ chồng lại hòa hợp thôi, con cái thì con trai con dâu lại thì lại hòa thuận với nhau thôi. Đó. Hết xung khắc thôi, thì phúc báo mà đến thì tội nó sẽ đi, mà tội nó thì nó đội nón nó ra đi rồi thì gia đình sẽ gì được an vui hạnh phúc thôi. Cái trường hợp này nên khuyên Phật tử này nên gì, nên nhất tâm giữ được cái bản nguyện phóng sinh tụng kinh niệm Phật tu phúc để sám hối nghiệp chướng, để sau này sau khi mất đi á, không bị ngưu đầu ngục tốt, không bị gì oan gia trái chủ là các bác lợn kia á, nó kiện nó lôi xuống dưới rồi nó cấu xé rồi nó cắn nó ngoạm nó cắn nó mổ cho nó giết cho đó, nó báo thù cho. Một câu nữa kính bạch thầy, một vài năm gần đây con rất hoan hỉ vì giới trẻ tới chùa ngày càng nhiều, nhưng gần đây con thấy càng ngày màu áo nâu áo lam mộc mạc mất dần đi, thay vào đó là những quần áo đi chùa được thiết kế loè loẹt, vải thì mỏng như màu hồng, màu đỏ, màu xanh lá cây, có khi màu vàng giống trang phục của quý thầy. Thậm chí có những bộ còn hở hang, ôm sát người trông rất phản cảm. Con cũng hiểu, đây là do các bạn trẻ có tâm đến chùa, bản thân không có sự hiểu biết, nên mới ăn vận như vậy. Vậy con kính xin thầy từ bi khai thị về vấn đề này, và những người vì lợi nhuận cố tình tạo ra và bán những mẫu trang phục Phật tử như thế có phải chịu nhân quả không? Chắc chắn có rồi. Người mà nếu mà vì lợi nhuận mà tạo ra những bộ quần áo như thế thì chắc chắn là có rồi. Chắc chắn là sẽ bị nhân Hôm nay họ vì lợi nhuận mà họ biết rằng á, là một Phật tử, là một nhà thiết kế cho những Phật tử đi chùa, họ biết rằng á, những bộ quần áo là phải gì ạ? Phải kín đáo, phải trang nghiêm, không được hở hang, cũng không được bó sát quá. Đặc biệt là gì? Thiết kế những bộ quần áo cho nữ giới. Cho nên họ biết cái điều đó mà họ gì? Họ vẫn cố tình thiết kế ra những cái bộ quần áo hở hang và bó sát cho những người nữ giới đi chùa, đặc biệt là giới trẻ, làm cho khơi dậy cái gì? Cái dục vọng của những người khác giới ở trong nơi cửa Phật đó, thì như vậy là không tốt. Và chắc chắn rằng á, cái người mặc có thể họ vô tình họ mặc, họ không biết gì họ mặc á, thì họ thì không phải tội, họ chỉ có lỗi thôi. Nhưng mà những người Phật tử đi chùa biết rằng mặc những cái đồ hở hang, những đồ bó sát đó là gì? Là không tốt. Biết rồi mà vẫn cứ mặc vì mình muốn đẹp á, thì lại thành có tội. À, biết mà mặc thì lại thành có tội, không biết mà mặc thì chỉ có lỗi thôi. Thì cái tội đó thuộc về người á, các nhà thiết kế, các nhà may mặc vì lợi nhuận kia. Còn mình biết mà vẫn mặc thì cả hai đều có tội. Người nhà thiết kế may mặc cũng có tội, cái người bán cũng có tội. Cho nên cái câu hỏi của Phật tử này hỏi thì nghĩ là chắc chắn rằng những nhà mà vì lợi nhuận mà thiết kế cái bộ quần áo hở hang và phản cảm như vậy bán đến nơi cửa Phật, chắc chắn là sẽ có nhân quả không tốt. Mà người Phật tử mà biết ăn mặc cái đồ hở hang bó sát, không phù hợp với truyền thống Phật giáo, đến nơi cửa Phật như vậy, biết mà vẫn cố tình mặc, chắc chắn cũng có gì, có sẽ chịu cái nhân quả là không tốt. Chúng ta nên để ý là Phật tử thuần thành đi chùa thì tốt nhất miền Bắc chúng ta nên quần nâu áo vải, cũng đừng có mặc lụa là làm gì. Mặc lụa là tơ lụa nó liên quan tới gì? Mạng sống của vô số những con gì ạ? Con tầm đó các quý vị. Cho nên các vị thấy tôi có mặc quần áo lụa là bao giờ đâu, tôi toàn mặc những quần áo vải bình thường thôi. Có người mang cái bộ cà sa bằng lụa, lụa thật đấy, lụa Hà Đông á, đem may cái bộ cà sa đó rất là đẹp, mang đến cúng tôi ấy. Tôi không nhận, nhưng mà cứ để lại đấy, để lại đấy, tôi có dám mặc đâu, không dám mặc. Và ngày xưa có một số Phật tử quý đem cúng cái bộ quần áo nâu, nâu nhưng mà phải bằng lụa Hà Đông đấy, nhưng mà nhuộm nâu đi, để quý thầy cho nên mang đến cúng, thầy cũng không dám mặc, không bao giờ thầy mặc. Bộ áo lông thầy cũng không bao giờ mặc, áo lông, áo da thật không bao giờ mặc. Đôi dép đi thì cũng chỉ đôi dép giả da thôi, chứ đôi dép da thật cũng không đi. Đó, Phật tử chúng ta thì vì cái tình thương, vì cái tình thương yêu chúng sinh, cho nên chúng ta biết đôi dép làm bằng da, da thật, tức là da gì, da thật thì nó phải từ mạng của chúng sinh gì? Nó mất, từ mạng của chúng sinh. Cho nên những Phật tử nào mang lên cúng cái đôi dép, tôi bảo dép giả da thì tôi đi, dép da thật thì không đi. Cúng áo khoác thì áo khoác bằng lông giả, lông công nghiệp đó, thì có thể còn mặc. Còn mà lông thú thật ấy, không bao giờ tôi mặc. Ướm vào một cái cho vui xong rồi á, ướm vào thì mình cầu nguyện là gì? Nguyện cái con vật này, những con vật này đó mất mạng, hy sinh cái thân mạng á, để gì? Để có ra tấm áo này, tấm áo này đến với tôi là có duyên rồi. Khoác vào một cái để cầu nguyện cho họ thôi. Đó. Đọc mấy biên chú vãng sinh cho họ và cởi ra, không khoác ở trên mình quá vài phút. Ướm vào cho người họ cúng dường họ vui. Đó, cho nên là người Phật tử chúng ta nó phải, đặc biệt là tăng ni xuất gia, phải Phật dạy chúng ta phải có lòng từ bi như vậy. Ở trong giới bản của chúng tôi Đức Phật đã dạy hết rồi. Cho nên cái điều đó thì chúng ta thấy là cũng không nên, Phật tử không nên ăn mặc mặc dù là nâu sòng, mặc dù là vải lam, quần áo lam hoặc quần áo nâu, nhưng mà không nên thêu hoa lá cành rồi chim chóc muông thú ở trên quần áo, mặc cái đồ đó làm gì. Tất nhiên nó có nhiều cái cách thiết kế khác nhau, nhưng mà phải kín đáo, đừng có hở hang và đừng có bó sát quá, đặc biệt là các Phật tử nữ. Còn một câu nữa trả lời nốt A Di Đà Phật. Con có người quen, chị ấy có mẹ mới mất, đến tuần thất có đưa đến chùa gần nhà để làm lễ cầu siêu, nhưng các vãi ở cái làng ấy trước nay cấm sư thầy lên chùa làm lễ. Thầy chỉ có thể làm lễ ở dưới nhà mẫu. Ở đâu mà lại thế nhỉ? Sư ở làng, sư ở trong làng có chùa không được lên tụng kinh, mà chỉ lên tụng kinh ở nhà mẫu thôi. Như vậy chắc chắn đây, ở dưới nhà chùa đây với lại dân làng đấy chắc chắn là có vấn đề về sự mâu mắc nào đó thật là lớn thì sư không được lên chùa tụng kinh. Tôi cũng biết hiện tại ở Hà Tây cũ và nay là Hà Nội của chúng ta có hai chùa như vậy. Ở dưới Thạch Thất có một ngôi chùa như thế, và ở Hoài Đức có một ngôi chùa như vậy. Ở Thạch Thất thì bây giờ nó đỡ hơn rồi, nhưng ở Hoài Đức thì ngôi chùa vẫn đang như vậy. Không biết có phải Phật tử này đang nói ngôi chùa Hoài Đức này không. Sư không được lên gì, lên chùa tụng kinh. Dân giữ hết chìa khóa. Ở Hoài Đức thì sư họ giao cho cái nhà tổ thôi. Đuổi không được thì sư đã bổ nhiệm chủ trì rồi. Nhưng vì dân với sư là chắc là không có cái mâu mắc gì đó quá lớn, không thể giải quyết được. Bên nào cũng bảo mình đúng, chẳng bên nào nhận mình sai cả. Cho nên chùa thì gì? Dân xây cho nên dân giữ cửa. Nhà tổ thì sư xây cho nên sư dưới nhà tổ. Đấy. Nhà chùa và nhà mẫu thì dân giữ. Chùa và nhà mẫu thì dân giữ. Nhà khách dân cũng giữ. Sư được ở mỗi nhà tổ thôi. Cái vị ở dưới Hoài Đức có ngôi chùa như vậy. Tôi cũng nghe nói là ở ngoài Hà Nội, ở khu vực quận Cầu Giấy thì phải, gần chỗ Bưởi, cũng có một ngôi chùa là sư cũng giữ không cho dân lên chùa. Dân cũng giữ không cho sư lên chùa, mà chỉ cho sống ở một cái nhà nào đó thôi. Không biết có phải cái chùa này không. Phật tử này hỏi rằng, chị bạn con sau khi làm lễ xong cho mẹ, tâm rất bất an, không biết mẹ con có được ở chùa, có được tu tập không khi mà làm lễ như vậy. Cái trường hợp này thì chúng ta thấy, nếu mà một vị sư, một vị xuất gia, cái chuyện đó là gì? Nó rất tế nhị trong cuộc sống, về đối nhân xử thế. Một người thầy mà còn sống, mình tu làm sao mà để cái sự mâu mắc, cái sự chia rẽ, cái khối đoàn kết ở trong gì, trong dân, trong chùa như vậy là không tốt rồi. Các cụ, các sư ngày xưa chúng ta thường nghe nói gì? Sư với vãi như vải với gì? Với nâu. Sư với vãi như vải với nâu. Vậy mà sư bây giờ là giữa cái chùa với cái gì? Cái chùa là cái nơi mà chính điện mà người xuất gia phải thường lên đó để cung kính lễ lại lễ bái hàng ngày. Mà không lên được, không được lên. Làm sao để cho dân họ đóng cửa chùa lại mà chỉ cho ở dưới nhà mẫu thôi. Nhà mẫu là thuộc về gì ạ? Thờ gì? Thờ thánh. Sư không được ở trên Tam Bảo mà ở dưới thánh. Thì cái điều này là cũng có vấn đề. Chắc chắn vị sư này là gì? Có vấn đề. Có vấn đề rất lớn với dân. Cho nên Phật tử này bảo có chị bạn mà ra nhờ thầy chùa mà lại cúng tuần 35 mà lại cúng ở dưới nhà mẫu. Mà sư cũng không được ở trên chùa nữa. Cho nên sau khi cúng xong về thấy bất an. Tôi nghĩ là bất an là đúng thôi. Vì nếu thực sự đạo hạnh của vị sư này mà đủ á, thì sẽ phải cảm hóa. Cái cảm hóa đầu tiên là cảm hóa được người gì ạ? Người dân, được tín đồ Phật tử, được người dân ở đó. Tín đồ Phật tử những người dân chẳng cảm hóa được, và để cho gì ạ? Giữa sư với nhà chùa với nhân dân có cái sự gì mâu mắc rất lớn như vậy, thì làm sao họ độ được gì cho người thân nhà mình? Không thể độ được. Cho nên á, khởi cái tâm bất an là cũng đúng thôi. Nên gì, Phật tử này nên khuyên bạn của mình ấy, cho dù qua 35-49 rồi cũng không sao, nên đến làm một cái lễ. Nếu mà thực sự có niềm tin vào Phật Pháp ấy, nên đến một cái chùa nào gần gần đó, hoặc xa hơn một chút cũng được. Nhưng gặp các quý thầy họ tu tập gì chân chính ấy, để nhờ các thầy làm lễ lại và quy âm lại cho bà cụ, và hồi hướng lại cho bà cụ. Hoặc là nếu không làm được thì Phật tử này cũng nhất tâm phát nguyện thì ăn chay trường tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày để hồi hướng cho vong linh của mẹ, thì thầy nghĩ rằng ổn thôi. Còn hiện tại như thế là bất an là cũng có lý của nó. Có lý của nó. Thì qua câu hỏi của Phật tử này gửi thì thầy xin trả lời như vậy. Thời gian đã hết thì chúng ta hôm nay nghỉ ở đây. A Di Đà Phật. Thank you.
nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.